Cho nên hôm nay bây giờ thì cần nghe thấy tiếng giảng một cái là hoan hỉ ngay. khởi tâm tín kính ngay, tín bộ Phật pháp ngay, vân vân. Còn nó không có duyên đó, cho dù có gặp một cái bậc cao tăng, bậc thánh tăng ngay trước mặt, có thể chúng ta thì vẫn không có cảm gì cả. Tại đây là trong nhà Phật nó gọi là nhân duyên thầy trò là như thế. Cho nên ngày xưa thời Đức Phật còn đại thế, Đức Phật đó thì độ được cho thầy trưởng giả cấp cô độc. Nhưng mà bà vợ của thầy trưởng giả cấp cô độc đó, thì là không có tin Phật. Chồng thì là một vị đại đệ tử của Đức Phật, một vị đại hộ pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng vợ thì không có tin. Phật thuyết pháp tại nhà của thầy với trưởng giả, nhưng bà vợ lên ngồi thì toàn ngủ gật. Bà vợ lên ngồi toàn nghe pháp toàn ngủ gật, và gật gà gật gù từ đầu đến cuối, mà không có hiểu cái gì cả. Mà Phật thuyết pháp mà thì vợ trưởng giả các cô đầu không nghe được. Rồi tôn giả Sáu Đệ Phất là vì đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của Đức Phật Thế Tôn, ngoài thì bạch Đức Thế Tôn là gì? Vậy thì để cho con này, con thử giáo hóa để độ cho bà ấy xem. Tôn giả Sáu Đệ Phất gần gũi lân vấn để gì? Cũng đem cái trí tuệ của mình để thuyết pháp cho nghe. Bà cũng vẫn thì không bằng được, vẫn không khởi được cái niềm tin tín kính cho Phật pháp. Tôn giả Mục Kiền Liên thấy bạch Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn vậy, xin Đức Thế Tôn để cho con dùng một chút cái thần lực của con để xem con có thể hóa độ được bà không. Cũng không được. Tôn giả Mục Kiền Liên cũng không độ được. Rồi một số các vị đại đệ tử nữa xin này, xin xung phong để độ cho thì cho bà ấy, vì chồng của bà ấy là trưởng giả cấp cô độc, là ngài rất là thâm tín Phật pháp rồi, thậm chí cả nhà thâm tín Phật pháp, duy nhất có bà đấy, vì bà nghe Phật thuyết pháp và còn ngủ cơ mà, thì ai mà có thể độ được cho bà ấy. Một số các vị đại đệ tử tin Phật, Phật yên lặng không nói gì. Vì sao? Vì Phật thấy là những vị này cũng đều không có duyên với bà ấy. À, bây giờ thì bắt đầu đến tôn giả La Hầu La đi ra lễ Phật và bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, nếu mà Đức Thế Tôn thấy thì con có duyên với bà ấy thì xin Đức Thế Tôn thì cho con đi thuyết pháp và giáo hóa độ cho bà ấy. Đức Thế Tôn hoan hỉ và nhận lời nói rằng đúng thế, Như Lai thấy thì ở trên đời này duy nhất chỉ có La Hầu La là có thể độ được cho bà ấy. Và Đức Phật hoan hỉ nhận lời cho La Hầu La đi thuyết pháp để độ cho vợ trưởng giả cấp cô độc. Và đúng như vậy, nhìn thấy La Hầu La đến ngồi trên tòa pháp một cái, tự nhiên là bà ấy tỉnh ngủ ngay. Trước đây cứ ngồi vào tòa pháp nhìn cái thật một cái bà buồn ngủ, nhưng bây giờ nhìn thấy La Hầu La ngồi đến tòa một cái là bà tỉnh như sáo ngay. Và nghe La Hầu La thuyết pháp đến đâu thì bà cứ gật gù gật đầu đến đó, có nghĩa là bà hiểu. Nghe pháp bà cứ gật đầu, bà để nghe pháp đến đâu á mà bà hoan hỉ đó, bà cười và cười rất tươi, và bà nhìn thì tôn giả La Hầu La rất chăm chú, như là một người thân đã từ nhiều đời nhiều kiếp gần gũi nhau, đã từ nhiều năm gần nhau như vậy mà xa nhau một thời gian dài thì bây giờ gặp lại vậy đó. Và ngay sau bài pháp đó, bài pháp đầu tiên của tôn giả La Hầu La, bài pháp nguyện gì? Thọ tam quy và trì ngũ giới. Chúng ta thấy là Phật thuyết pháp thì bà ấy ngủ gật từ đầu đến cuối. Các đại đệ tử Sáu Đệ Phất Ngục Kiền Liên dùng các phương tiện dùng đến để thuyết pháp thì bà cũng không vào. Nhưng La Hầu La đến thuyết một bài pháp, chưa cần thuyết bài pháp, ngồi đến tòa giảng rồi, tâm của bà thì đã sáng rực ra và cung kính, không có ngủ gật nữa. Và mỗi một lời nói của tôn giả La Hầu La nói ra, bà đều cảm nhận sâu sắc ở trong tâm khảm của mình. Là ngay sau bài pháp, bà quỳ dưới chân tôn giả và phát nguyện quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Sau khi trao truyền giới pháp cho bà vợ của trưởng giả cấp cô độc xong, tôn giả La Hầu La về đỉnh lễ Đức Phật, hoan hỷ bạch với Đức Phật là đã độ được cho bà ấy quy y Tam Bảo rồi. Không chỉ quy y Tam Bảo mà thọ phát nguyện thọ năm giới nữa, Đức Phật rất là hoan hỷ. Bây giờ tôn giả A Nan lên bạch với Đức Phật, bạch với Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tôn giả La Hầu La lại có thể độ được cho thì bà vợ của trưởng giả các cô đồng? À, Đức Thế Tôn mới kể về cái nhân duyên thì nhiều đời nhiều kiếp về trước, Tôn giả A Nan ấy đã từng là con trai của bà vợ ông truyền giải các cô đồng, và bà vợ ông truyền giải các cô nhiều đời nhiều kiếp đã để ra là mẹ của Tôn giả La Hầu La. Nhưng đời này kiếp này thì Tôn giả La Hầu La thì lại là con của Gia Du Đà La và Thái tử Tất Đạt Đa, chứ không là con của bà vợ ông truyền giải các cô đồng nữa. Cho nên trải qua một cái đời này như vậy, cách được để gặp lại nhau một cái, nhìn thấy Tôn giả La Hầu La mà cái tình mẫu tử, cảm nhận nhau nhiều đời nhiều kiếp thì bắt sóng được ngay. À, hai mẹ con bắt sóng được nhau ngay. Cho nên Tôn giả La Hầu La vừa lên ngồi trên tòa tháp, bà ở dưới, bà nhìn thấy một cái tâm bà hoan hỉ và có một cái điều gì rất là kính ngưỡng và gần gũi thân thiện. Khi nghe Tôn giả La Hầu La mở lời thuyết pháp từ đầu cho đến cuối, bà đều nghe, cố gắng nhất tâm nghe chọn, không có mất đi một thứ nào. Đó, vì cái nhân duyên như thế, nhiều đời nhiều kiếp như vậy, và Tôn giả La Hầu La nhiều đời nhiều kiếp đã từng là con trai của bà, và đã từng đi xuất gia và đã từng về thuyết pháp độ cho bà ấy. Nhưng mà do cái nhân duyên bà ấy chưa đạt được cái quả vị tốt giáo, thanh tịnh, chưa đứng chứng được quả vị giải thoát giác ngộ hoàn toàn, chưa chứng được quả vị A La Hán, mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn thôi. Cho nên sang những đời này, bà ấy nghe Tôn giả A Nan thuyết ngay bài pháp đầu tiên, bà liền chứng lại được quả gì? Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, chứng lên là nhị quả Tư Đà Hàm. Chúng ta thấy đấy là nhân duyên. Đấy, và trong Phật pháp, trong đạo Phật chúng ta gọi là nhân duyên. Vậy Phật tử ở đây cũng vậy, nghe thấy thì lời thấy tiếng niệm Phật của Hòa Thượng Thường Tịnh Hạ Không, cho nên rất là hoan hỉ. Hòa Thượng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hòa Thượng niệm cứ như vậy, chậm chậm như vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ kiểu như vậy, chậm chậm như vậy. Nhưng Phật tử niệm theo đấy rất hoan hỉ tâm an. Thế nếu mà khi nào mà ở một mình chỉ niệm một mình có thể mở lên mình nghe theo Hòa Thượng niệm và mình niệm theo cái tiếng niệm của Hòa Thượng ở trong băng đĩa cũng được, trong đài cũng được, không sao. Nhưng cái thời niệm công phu chính của mình ấy, thì mình nên niệm gì? A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật theo tiếng Việt Nam của chúng ta, để làm cái gì? Làm cái tư lương, làm cái tư lương, tức là làm cái gì? Cái tư lương để chuẩn bị hành trang cho chúng ta về cái phương cực lạc thế giới. Cũng nên niệm theo cái tiếng Việt Nam chúng ta nhiều hơn. Còn cái kia thì mình gọi là niệm để cho nó nhất tâm cái lúc bình thường thôi. Đó, thì còn thì hỏi có lỗi gì không? Thì chắc chắn là không có lỗi gì cả, bởi vì tâm mình an thì có lỗi gì đâu. Không có lỗi gì. Đó, rất tốt. Chuyển sang câu hỏi thứ hai. Con bạch thầy, nhà con mở phủ nhưng không đi hầu, có bị làm sao không ạ? Và nhà con yểm bùa ở trong nhà, cả gia đình bị ốm đau, bệnh tật, chồng bị bệnh thần kinh, con trai thì bị bệnh trầm cảm, mẹ chồng chết, thầy cũng yểm bùa chôn kim chỉ trong nhà, vậy thầy chỉ cho con có cách nào để cứu gia đình con với ạ, con cảm ơn thầy. Trình Đồng mở phủ nhưng mà không đi hầu, gia đình thì có yểm bùa yểm bèn trong nhà, chồng bệnh, cả gia đình ốm đau này, chồng bệnh thần kinh, con trai trầm cảm, mẹ chồng thì vừa chết. Các vị hỏi có sao không? Theo các Phật tử gia đình này có sao không? Các ông chồng thì bị thần kinh, đứa con thì bị trầm cảm, mẹ thì vừa chết, chúng ta hỏi có sao? Nếu chúng ta bảo không sao á, thì nó không sao. Nếu chúng ta bảo là sao á, thì thật là có sao đấy. Chúng ta thấy đây là một gì? Một cái sự bất thường trong một gia đình. Tôi nói là vì sao sự bất thường? Vẫn biết rằng Đức Phật nói gì? Có sinh, có già, có bệnh, thì sẽ có gì? Có chết. Đấy là quy luật vô thường. Nhưng ở trong một nhà, có 4-5 người thì bệnh thần kinh, người thì bệnh trầm cảm nó cũng là một cái trạng thái gì? Thần kinh nhẹ rồi.
Nếu mà một thời gian mà không chữa trị được ấy, thì nó cũng sẽ trở thành thần kinh nặng thôi. Đó. Còn người thì ốm, bệnh tật, người thì vừa chết, mẹ chồng thì vừa chết. Thôi cái chuyện già chết thì cái chuyện đó thì ai cũng phải trải qua, hoặc bệnh chết ai phải trải qua. Nhưng mà cái trường hợp gia đình là như nhà này á, thì chắc chắn có vấn đề. Bà vợ thì đi hầu đồng. Hầu đồng thì hầu đồng mở phủ được mấy năm nay rồi. Hỏi có sao không ạ? Đi hầu đồng mở phủ mấy năm nay nhưng không đi hầu có sao không? Chắc chắn là có sao. Nhưng vị này có thấy sao hay không, không hay là không thấy sao mà thôi. Còn sao thì chắc chắn lúc nào cũng có ở trên trời. Gia đình nhà nào nhà này như thế này là đang có sao đấy. Nhưng có vị này có thấy hay không mà thôi. Có nhận ra hay không là nhà mình đang có sao hay không mà thôi. Đó. Còn quả thực là gì? Đang có sao. Cả nhà như thế này chắc chắn là đang có sao rồi, còn hỏi là có sao không ạ? Đó. Đi sai đường. Yểm bùa, yểm bèn ở trong nhà, đó là theo pháp của tà đạo. Dùng âm binh phù thủy, nó chỉ được một thời gian ngắn thôi. Nếu mà chúng ta mà muốn cái sự hạnh phúc, bình an, lâu dài, thì chúng ta phải gì? Phải tu phúc, tu tuệ, tu nhân tích đức. Như nhà Phật gọi là phải tu nhân tích đức, gieo nhiều nhân thiện, dứt trừ quả ác, thì mới có thể mong gia đình nhà mình được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, lâu dài, trường cửu được. Đức Phật đã dạy rõ về cái sự vận hành của nhân quả ba đời quá khứ hiện tại và vị lai. Chúng ta không thể vẫn cứ làm việc ác, làm việc sai trái mà mong cho gia đình chúng ta được hạnh phúc bền lâu được. Mong gia đình chúng ta luôn nghinh, luôn đón cái sự cát tường đến với cửa ngõ, đến với gia đình chúng ta được. Không có. Điều đó không bao giờ xảy ra. Sự cát tường, phúc đức chỉ đến với những người biết gieo gì? Gieo nhân lành. Hay nói cách khác là biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện từ đời quá khứ, đời hiện tại, thì chắc chắn là sẽ gì? Đời vị lai chúng ta sẽ hưởng cái quả phúc đó. Hoặc đời quá khứ chúng ta thì chỉ gieo nhân lành, thì đời hiện tại chúng ta thì chắc chắn sẽ được quả gì? Quả lành, quả tốt, quả thiện. Đời hiện tại chúng ta thì chỉ gieo nhân lành, thì đời hiện tại chúng ta có thể được gì? Được hưởng quả thiện. Và đời sau, mãi mãi lâu dài về sau, chúng ta cũng sẽ chỉ được hưởng được hưởng quả thiện. Sẽ được hưởng quả thiện. Cho nên ở đây, cái chuyện mà yểm bùa, yểm bèn, mời ông thầy cúng, thầy phù thủy đến để dùng các phương pháp yểm bùa, yểm bèn, cúng bái, sát hại các sinh linh, dùng các tà thuật để mà mong cho cái phúc báo của gia đình nhà đó được vượt lên á, cái tội được diệt đi á, chắc chắn không bao giờ có. Cho nên ở đây, bây giờ Phật tử này hỏi rằng bây giờ muốn có cách nào để chỉ ra để cứu gia đình con với không ạ? Có, cách thì có. Mười phương ba đời chư Phật đều có cách tốt đẹp nhất để dành cho chúng sinh thoát khổ. Chúng tôi là người học Phật, là đệ tử của Đức Phật, chắc chắn gì cũng sẽ có cách để chỉ dẫn cho các Phật tử chúng ta thoát khổ. Nhưng một điều quan trọng là chúng ta có đủ niềm tin hay không, có đủ đức tin hay không, và có đủ sự gì dũng mãnh, tinh tiến và có niềm tin kiên cố vững chắc để thực hành hay không mà thôi. Đó là làm sao? Đó chính là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm. Nhớ là gì? Nhất tâm. Nhất tâm tức là một lòng, một dạ, trí thành, trí kính, tin vào gì? Vào sự thọ trì đọc tụng, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc theo như trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, sẽ tăng trưởng thiện căn, họa nhà mình nhớ sẽ gì? Sẽ dần dần được tiêu trừ, phúc sẽ dần dần đi đến để gõ cửa nhà mình. Có khá nhiều, có thể nói là rất nhiều các Phật tử trong vòng hơn 2 năm nay trong đạo tràng tỉnh Đông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên của chúng ta, nhờ vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà gia đình được thoát khổ. Có nhiều những trường hợp gia đình gặp những cái tai họa, ví dụ như ốm đau, bệnh tật, điên cuồng, loạn tâm, vợ chồng này, bất hòa, gia đình này, đối trước này, cái cảnh ly tán, vân vân. Vậy mà khi nghe chúng tôi giảng kinh Địa Tạng, họ khởi được cái niềm tin chân chính, họ phát nguyện ăn chay trường để tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, cúng giảng ấn tống kinh Địa Tạng để phát cho các Phật tử để khác cùng gì, cùng đọc, cùng tụng. Nếu có điều kiện hơn, có một số các Phật tử họ phát tâm cúng giảng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Vì trong kinh nói là cúng giảng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng công đức vô lượng vô biên, tiêu trừ vô lượng tội chướng, tăng trưởng vô lượng thiện căn, phúc đức. Cho nên là có gia đình họ có điều kiện, họ phát tâm làm thêm cái điều đó. Ấn tống kinh Địa Tạng, cúng dường cho các Phật tử thập phương đọc tụng. Càng nhiều người đọc tụng bộ kinh mình á, cúng dường á, thì cái phúc báo của mình càng lớn, nghiệp chướng của mình càng tiêu nhanh, phúc báo của mình càng lớn chóng. Đấy chính là việc gì? Tu phúc, tu tuệ. Và không chỉ một mình tu, mà còn gì, còn ấn tống kinh sách để tặng, để cúng dường cho người khác cùng gì, cùng đọc tụng cùng tu, đó là gì, còn là gieo duyên cho người khác tu nữa, thì chúng ta lại càng phúc đức nữa, càng công đức nữa. Phóng sinh để chuộc cái lỗi gì, cái lỗi sát sinh từ vô thủy kiếp trước của chúng ta đến nay, cho nên phóng sinh cũng cần phải chú trọng nữa. Đấy là những cái gì, cái điều cơ bản. Bố thí cho người nghèo khó, bệnh tật, khổ sở, cô đơn, không nơi nương tựa, vân vân. Đó cũng là một việc gì? Mình tu phúc rất tốt. Cúng dường tam bảo, Phật Pháp Tăng, đem đồ ăn, thức uống, quần áo, vải vóc, vân vân để cúng dường chư Tăng, để cho chư Tăng thì có sức khỏe để hành đạo, để giáo hóa, giảng dạy giáo lý của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, khiến cho đại chúng hiểu được Phật Pháp và cùng nhau tu tập, cùng nhau hộ trì Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp hưng long, thì đó chính là tu phúc vô lượng, tu vô lượng phúc đức, được vô lượng gì? Công đức, nếu chúng ta làm được điều đó. Cho nên ở đây, cách thì có, nhưng mà chúng ta có đủ niềm tin và làm theo hay không? Cái chuyện gì? Phóng sinh tu phúc cũng dàng á, thì cũng tùy tâm tùy duyên thôi. Nếu không có điều kiện kinh tế thì cũng không cứ là phải bắt buộc phải cúng dường được gì, được một pho tượng hoặc là vài pho tượng Bồ Tát Địa Tạng thì Bồ Tát Địa Tạng mới chứng, không phải như thế. Hoặc là nếu không có điều kiện thì không phải là cứ bắt buộc phải in được gì 5, 10 hoặc 100, vài trăm hoặc vài nghìn quyển kinh Địa Tạng thì Bồ Tát mới chứng, cũng không nhất thiết phải như thế. Hay là đến chùa thì phải có thì thanh bông hoa quả, phải có cái lễ thật to, phải có tiền thật nhiều để cúng dường tam bảo thì Phật Bồ Tát mới chứng, thầy mới chứng, không phải như thế. Nếu điều kiện kinh tế không có, chúng ta chỉ cần gọi là tùy hỷ tâm cúng dường. Nghĩa là sao? Nghĩa là thấy người ta làm được việc phúc thiện, cúng dường tam bảo bằng cái việc gì đó, chúng ta đều gì, phát tâm tùy hỷ và tán dương khen ngợi họ. Đó gọi là tùy hỷ cúng dường. Thì phúc cũng gì cũng gần bằng người chính cũng giả. Và đặc biệt là mình nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chiêm bái đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật chư Bồ Tát khác, tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát khác. Làm được như thế, nghiệp chướng sẽ tiêu. phúc đức gì sẽ tăng trưởng. Vì sao chúng tôi lại nói như vậy? Vì trong kinh Phật nói như vậy. Vì chúng tôi giảng, chúng tôi hướng dẫn cho rất nhiều tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ làm điều được, điều đó rồi. Họ làm vào thì họ được cảm nhận được sự mầu nhiệm vi diệu Phật pháp từ việc hành trì bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Chúng tôi thường kể một cái câu chuyện ở gần đến chùa Hương. Có một anh chàng nói thì nó bị điên mấy hơn chục năm trời, lang thang ngoài đường. Lâu khi mà nó nặng là nó cởi trần cả, bỏ hết cả quần áo đi trần trùng trục ở ngoài đường, gặp gì ăn đấy, thậm chí ăn cả những cái con vật chết ở bên vệ đường. Nhưng khi bà mẹ lên đây, 2 năm trước chúng tôi hướng dẫn cho về đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thờ một pho tượng của Bồ Tát Địa Tạng ở tại gì? Tại trong cái mảnh đất của gia đình, vì cái đất gia đình này nó hơi dữ. Chúng tôi cho các sư đến để xây một cái am thờ nhỏ nhỏ, cái miếu thờ nhỏ nhỏ cho thỉnh một tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng về đó, bốc bát hương thờ Bồ Tát Địa Tạng cho và bảo tụng kinh Địa Tạng một thời gian 49 ngày. Tự nhiên thì con trai nó lang thang ngoài đường, nó đi về là nó bảo mẹ nó là nó muốn gì, muốn tắm giặt và muốn có mua cho nó bộ quần áo, cho nó bộ, đưa nó bộ quần áo, tắm giặt xong mặc bộ quần áo xong rồi nó bảo đi muốn đi cắt tóc, cho nó vài đồng đi cắt tóc, cắt tóc xong về ngon lành ngay. Thế là vài bữa sau nó dần dần bây giờ thì nó làm việc việc nhà bình thường rồi. Rồi cũng ở gần dưới đó có một cái cô và cũng điên mấy năm trời, không đi làm được cái gì, cũng gần dưới chùa Hương của Mỹ Đức, chùa Hương. Người nhà đưa đến đây không biết cái gì cả. Thậm chí các vị biết là nữ giới, chắc khoảng độ ngoài 50 gì đó. Lên trên chùa sẵn lắm khi thì xin lỗi các vị mà nó không biết gì nữa đâu. Lên trên chùa lắm khi nó cứ sắn quần lên tận trên vẹn là nó cứ gãi sần sật ở trước cửa Phật ở trong chùa. Tôi thấy mà tôi cũng ngượng, mà tôi phải quay mặt bỏ đi. Phải bảo các sư cô với các mấy bác ni bảo vào bảo bà không được, như đứng trước tam bảo không được làm như thế, tội chết, đi ra ngoài. Đó. Thậm chí nó còn không hiểu biết một cái gì nữa. Người đi lên chùa là không biết cái gì, không nhận thức được cái gì nữa cả. Cũng không biết thầy trụ trì là ai nữa cả. Có cái họ không biết sợ. Vì sao không biết sợ? Vì thần kinh của họ còn không nhận ra đâu là thầy trụ trì mà mình phải kính trọng, đâu là các sư mà mình phải tôn trọng vân vân nữa cả. Họ coi bằng nhau hết. Vì sao? Vì nó gọi là bệnh thần kinh luôn mà. Không hiểu được, không hiểu biết cái gì nữa cả. Và tôi bảo gia đình là thôi cứ ở đây chịu khó, ở đây khoảng độ tầm 1-2 tuần xem như thế nào. Thế gia đình cho 1-2 người ở lại để chăm sóc bà ấy. Thế bắt đầu 2-3 hôm đầu thì bà không biết cái gì, nhưng sang hôm thứ 5 một cái bà biết lên chùa, bà ngồi theo mọi người. Tôi đi lên chùa tụng kinh, tôi thấy bà biết chắp tay, biết cúi rồi. Chưa biết ai đi đạo Phật nhưng biết chắp tay, thấy mọi người chắp tay bà cũng chắp tay. Thấy mọi người cúi xuống, khi gặp tôi thì bà cũng cúi xuống. Và tôi nghĩ mấy năm ngày chuyển biến được như này là cũng khá rồi. Và khi lên tụng kinh bà ngồi đằng sau, cứ ngồi xong rồi lúc thì ngáp, lúc thì ngủ, lúc thì lại đi đứng lên, lúc thì lại quay vào, người nhà lại lôi kéo quay vào, bà lại đi vào để ngồi. Được tí bà lại đứng lên mà lao ra ngoài, nhưng được tí người nhà lại dắt quay vào để bắt ngồi xuống để bà ngồi. Sang đến ngày thứ 7 bà biết niệm A Di Đà Phật theo mọi người, bà không biết đọc chữ. Người ngày xưa cho nên chắc hoàn cảnh gia đình như thế nào đó là không được đi học cho nên không biết đọc chữ, cho mọi người đọc kinh mà không đọc được. Nhưng sang ngày thứ 7 khi vào niệm Phật, bà cũng biết niệm A Di Đà Phật. Ngày đó chùa chúng ta vẫn còn đang niệm A Di Đà Phật, bà cũng nhất tâm niệm A Di Đà Phật rất to. Sang đến tuần thứ 2, tức là ngày thứ 13, 14, 15 gì đó, bà niệm rất tốt. Và sang tuần thứ 3 gần như tỉnh táo, gần như những người bình thường khác. Và hôm bắt đầu sang đến tuần thứ 3, bắt đầu tôi đi công việc, tôi đi về một cái gặp thế tôi một cái bảo A Di Đà Phật con chào thầy. Thế tôi mới cười, tôi hỏi biết chào rồi à? Thế bạch thầy con biết chào rồi. Thế bảo có nhận ra tôi là ai không? Bảo thầy là thầy trụ trì. Được, thế tốt rồi. Thế hỏi về biết đọc kinh chưa? Bảo không, con không biết đọc kinh. Bảo vì sao con không biết đọc? Bảo vì con không biết chữ. Đấy, thì biết phải niệm Phật nhiều. Bảo vâng, con niệm Phật nhiều. Thế là ở khoảng độ tháng hơn tháng, thế là khỏe mạnh rồi đi về. Bây giờ bình thường, mọi công việc gia đình như một người bình thường khác như trước đây. Điên khùng loạn tâm đến gần chục năm trời, chúng ta thấy cũng chỉ có gì? Ở lại chùa và lên lễ kinh Địa Tạng theo đại chúng thôi. Không biết đọc kinh cho nên không đọc được, chỉ lễ thôi. Và quét chùa, làm công quả, nhặt rau và quét chùa làm công quả. Vậy mà giải trừ được nghiệp chướng. Các vị thấy không? Đi chữa bệnh không vất đồng nào mà còn được ăn. Lên chùa được ăn, tôi có thu tiền đâu. Tôi bảo cái chùa, tất cả những ngôi chùa tôi trụ trì á, là do gì? Nhân dân Phật tử thập phương góp, đóng góp công đức để xây dựng. Cho nên á, tất cả các ngôi chùa tôi trụ trì á, là những ngôi chùa để quay lại phục vụ nhân dân tín đồ Phật tử thập phương. Không có thu bất cứ một khoản tiền gì cả. Kể cả những cái nhỏ nhất đó là gì? Viết lá sớ cũng không có thu tiền. Ai thành tâm như thế nào thì tùy ý. Cơm ăn trong chùa cứ ăn no thì thôi ăn. Thậm chí một ngày ăn 5-7 bữa, ăn 10 bữa cũng được, chả sao. Ăn bụng no mà không ăn được nữa thôi, cũng không có gì thu tiền. Cho nên đến chữa bệnh cũng không có phải đóng góp bất cứ khoản gì. Một tháng đi chữa bệnh chả mất đồng nào mà còn được ăn được uống, được tụng kinh, được lễ Phật, được niệm Phật. Và cho đến khi bệnh khỏi ra về cũng chẳng phải mất cái gì cả. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói là cách thì có, nhưng mà Phật tử này có đủ niềm tin và có đủ sự dũng mãnh tinh tiến để ăn chay trường hay không? Đến với thầy thì yêu cầu là gì? Nếu mà cái người gia đình mà nghiệp nặng như thế này, thầy bắt buộc là gì? Nếu mà làm nghề sát sinh thì phải dừng lại, không được làm nghề sát sinh nữa thì mới chữa được, mới cứu giúp được. Nếu làm những nghề gì xấu ác như là cờ bạc, đề đóm, buôn bán rượu, bên buôn bán rượu đó, hoặc những hàng gì quốc cấm vân vân chẳng hạn, làm những cái việc đó thì phải dừng ngay thì mới chữa được. Nếu các việc đó mà không dừng thì cho dù có tụng kinh Địa Tạng đến hàng vạn bộ kinh đi chăng nữa cũng không giải quyết được cái vấn đề mấu chốt hoạn nạn ở trong gia đình nhà mình bây giờ. Cho nên đến với thầy cái việc đầu tiên là những cái việc làm ác gì thì phải thay đổi nghề ngay. Ví dụ làm nghề sát sinh thì phải thay đổi nghề sát, không làm sát sinh nữa, mà có thể chuyển đổi vào đó bằng cuộc sống mình có thể có rất nhiều cách để làm ăn sinh sống cơ mà. Không phải là không cứ người Việt Nam chúng ta tất cả đều đi sát sinh rồi bán thịt bán cá mới có cuộc sống mưu sinh đàng hoàng. Có rất nhiều những người ở thế gian chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta này thôi, họ làm những công việc bình thường hoặc là gì, rất nhiều những công việc khác đều đảm bảo cuộc sống, thậm chí nhiều người còn gì, còn giàu có nữa. Nếu chúng ta chịu thương chịu khó, có độc ác tính toán một chút, vân vân. Cho nên nếu mà làm việc ác như là sát sinh hại vật, buôn bán đồ quốc cấm, buôn bán quan tài và buôn bán hàng mã, cái đó thì Đức Quan Âm trong kinh ngài nói là có ba loại người Quan Âm Bồ Tát không thể cứu được, đó là buôn bán hàng mã này, buôn bán quan tài này, và là nghề làm mắm ngày xưa đấy. Nghề làm mắm ngày xưa vì sao mà Quan Âm cứu được? Vì bao nhiêu các loại sinh linh nhỏ bé nó cho vào một cái gì, một cái hố, hoặc cho vào những cái lu lớn, sau rồi nó để cho chết thối rữa, sau rồi nó đem này, nó ép nó đun lấy nước để nó làm thì nước mắm nó bán. Cho nên trường hợp đó thì ác lắm, Bồ Tát Quan Âm không cứu được hạng người đó. Ngài nói rằng những chúng sinh đọa trong địa ngục A Tỳ, nếu mà nghiệp tiêu dần đi, ngài vào đó thuyết pháp có thể kéo được chúng sinh trong A Tỳ địa ngục ra. Nhưng mà kẻ làm ba nghề đó, buôn bán quan tài là một, hàng mã là hai, và làm nghề làm nước mắm là ba. Tất nhiên nghề làm nước mắm ngày xưa, bây giờ thì cũng vẫn thế thôi, công nghệ cao hơn một chút, nhưng vẫn để giết vô số chúng sinh vào một gì, một cái bể đó, sau rồi nó mới tạo thành cái nước mắm là thôi. Chúng ta thấy thế thôi, ăn thấy ngon thế thôi. Chúng ta bảo ăn nước mắm thấy ngon thế thôi, nhưng mà rồi không biết là bao nhiêu sinh linh nhỏ bé, lớn bé đều ở trong đó hết. Đây là những nước cốt gì, nước cốt của gì, mạng sống của vô số chúng sinh đó các quý vị. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh này nó là ba hạng người, người không độ được. Thì ở đây cho nên đó, từ đó mà suy ra Quán Âm không độ được thì Bồ Tát cũng Địa Tạng cũng thế thôi. Các ngài nhân duyên hóa độ cũng tương tự giống nhau. Cho nên đó, Bồ Tát không độ được thì Quán Âm cũng không độ được, mà Quán Âm không độ được thì Bồ Tát cũng không độ được. Vì ba cái tội đó là cái tội rất nặng. Ngoài từ cái chỗ đó mình suy ra là những cái việc ác, xấu ác ở trên thế gian như buôn bán hàng quốc cấm, rồi đây là đặc biệt là ba nghề đó nữa, thì sát sinh hại vật thì chúng ta cũng bỏ đi thì mới có thể đem tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng được. Còn vị này muốn hiểu biết thêm cụ thể về cách đọc tụng kinh Địa Tạng, lập đàn để tụng kinh Địa Tạng ở tại gia cư nhà mình để tiêu trừ nghiệp chướng, cầu nguyện cho gì cái vận hạn và cái nghiệp chướng trong gia đình mình sớm được tiêu trừ, cho thần bệnh thần kinh của chồng mình có thể gì khỏe mạnh, khỏi và khỏe mạnh được lại đó, và thằng con trai, thằng đứa con bị trầm cảm đấy có thể hết trầm cảm khỏe mạnh được trở lại đó. Thì vị này cũng nên đến chùa để gặp các sư, để các sư tư vấn thêm cho cái cách đọc tụng thọ trì như thế nào. Còn nghe qua như thế này thì thời gian không có, thì không thể hướng dẫn tỉ mỉ được. Còn những câu hỏi của người khác, thế nên xin câu hỏi này xin dừng lại và xin nói với Phật tử này rằng có cách để gì để giải đấy, nhưng mà phải gì? Hôm nào tốt nhất nên lên chùa gặp các sư sẽ tư vấn hướng dẫn cho, và gặp vào phòng chi khách các vị hướng dẫn cho. Nếu gặp thầy ở nhà được mà thầy dối mà tiếp được hướng dẫn cho được là tốt nhất, còn không thì các sư phòng chi khách cũng hướng dẫn được cho chúng ta, không cứ là phải gặp thầy. Vì những cái gì, cái điều cơ bản thầy cũng đã truyền dạy lại cho các sư ở trong chùa hết, là đặc biệt là các vị chi khách, các vị có trách nhiệm để giao tiếp với tín đồ Phật tử ở bên ngoài. Câu hỏi thứ ba, con bạch thầy cho con hỏi, con đã quy Tam Bảo nhưng con đã có bắt hương bản mệnh ở nhà, vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Không sao. Bát hương bản mệnh tức là ngày xưa, bát hương bản mệnh tức là chính là chúng ta đi xem bên thánh. Ngày xưa chúng ta thì nếu chưa quy Tam Bảo, chúng ta đi xem ông Đồng và Cốt á, họ bảo là gì? Căn cao số nặng, phải có bát hương bản mệnh để thờ á, thì mới gì? Mới được mát mẻ, mới được mạnh khỏe, mới được bình an, mới được may mắn vân vân. Thì chúng ta chưa biết đến Phật, thì chúng ta có đến nhờ họ gì? Bốc cái bát hương bản mệnh, thì cái đó cũng không sao. Đấy khi chúng ta chưa Phật mà. Nhưng còn nếu mà quy Tam Bảo rồi ấy, mà còn chúng ta còn đi xem, còn bốc cái bát hương bản mệnh đó, tức là đấy lại là sai. Như vậy là sai. Vì sao? Khi quy Tam Bảo, Phật Pháp Tăng trong kinh Đức Phật nói là trên hết rồi. Phật là gì? Là thánh trung thánh, là vương trung vương. Thế nếu mà gọi là thánh thì Phật là bậc, là vị thánh cao nhất. Nếu là vua thì Phật là vị vua gì cao nhất. Cho nên chúng ta thấy trên từ các vua quái trời, từ quái trời thấp nhất là quái trời tứ tiên vương, cho đến quái trời cao nhất là quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Tất cả đều là dưới Phật, một bậc hoặc nhiều bậc cả. Các vị vua quái trời, vô số những vị vua quái trời còn quy y với Đức Phật. Thậm chí trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy các vị quái trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới mang cung điện lầu các và những phẩm vật ở thế giới, ở quái trời của mình đến để xin cúng dường Đức Phật. Thậm chí phải xin 5 lần 7 lượt Phật mới yên lặng để nhận lời cho. Phải nói với Đức Phật là thương tưởng cái lũ gì, lũ chúng con ở trên các quái trời, tuy phúc báo được quái trời nhưng mà do nhiều đời nhiều kiếp nay không có Phật, cho nên chúng chư thiên gì dần dần làm việc ác và giảm dần. Nay được gặp Phật, đây là một sự đại phúc đức, đại nhân duyên của chúng chư thiên chúng con. Cho nên chúng con thì đem cung điện, đem thiên y, rồi đem thiên hương vân vân đó để đến đây để cúng dường Đức Thế Tôn. kính mong Đức Thế Tôn về vì lũ chúng con để mà nhận cho chúng con, để chúng con thì gieo trồng được một chút thiện căn phúc đức nhân duyên với Ngài. Tắc bạch đến vài lần, Đức Phật mới hoan hỉ, yên lặng nhận lời cho. Chúng ta thấy vậy thì cho nên cái câu nói gì, Đức Phật đó phải được tôn xưng là gì, là thánh trung thánh, vương trung vương, là bậc thánh cao tột nhất trong tất cả kìa, các bậc thánh, là vị vua gì tối thượng nhất trong tất cả các vị vua đó. Cho nên ở đây nếu mà quy Tam Bảo rồi mà còn á, sau này còn đi đội bát hương, còn thờ bốc bát hương bản mệnh để đội bát hương á, như vậy thì lại là sai. Nếu còn chúng ta đội bát hương trước, ở đây Phật tử này nói con đã quy Tam Bảo nhưng con đã có bát hương bản mệnh ở nhà, vậy có ảnh hưởng gì không? Ở đây không nói rõ là nhưng có bát hương, nhưng đã có bát hương bản mệnh, nhưng cũng không rõ là bát hương có trước hay có sau. Đây hình như là có trước thì phải. Nếu bát hương có trước thì không sao, nhưng mà bây giờ đã quy làm đệ tử Phật rồi thì tốt nhất thì làm cái lễ thì mình giải đi, thế là để cho mình theo để một mối thôi, tức là nhất tâm tín Phật, theo Phật và nguyện này, nguyện được noi gương theo Đức Phật để tu tập, noi gương theo đức hạnh của Phật để tu tập, ngõ hầu mong này, một đời một kiếp này sẽ sớm được thoát khổ, sớm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc sinh về các quái tịnh của mười phương chư Phật, được gặp chính pháp, được tu tập sớm thì chứng thánh quả A La Hán hoặc thất địa Bồ Tát trở lên, nhận đến hàng đẳng giác diệu giác Bồ Tát, nhận đến để cho thành Phật. Có cái bà cụ ở trong làng á, bà cụ hay đi chùa, bà cụ đưa cho mượn cái quyển kinh Địa Mẫu Chân Kinh và quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương ấy. Tôi về tôi đọc cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh 3 lần, tôi cũng rất là thích. Nhưng tôi đọc thì một lần và một lần rưỡi, sang đến nửa cái quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, đến cái đoạn mà Bồ Tát Quan Âm móc mắt chặt tay, lấy mắt lấy tủy lấy máu để chữa bệnh cùi bệnh hủi cho thân phụ của mình là vua Diệu Trang Nghiêm Vương ấy. Vua Diệu Trang Nghiêm Vương. Thì khi đó tôi cảm động quá và đặt cái quyển kinh đó xuống và nói đây mới là đường của gì mà mình phải đi, đây mới là con đường mà mình sẽ chọn để đi. Và ngay lập tức là thắp hương đối trước ban thờ thánh, rồi thờ thần linh gia tiên, thần tổ tiên của mình, mà khấn nguyện là thôi con đối với gì? Việc ở thế gian thì tạm thời là đứa con bất hiếu, không thể ở nhà để phụng dưỡng cha mẹ được, không thể nối nghiệp tổ tiên, không thể nối nghiệp cha mẹ để gì? Để hương khói phụng thờ tổ tiên, lấy vợ sinh con, để cái ở nhà được. Mà con sẽ đi theo con đường của Bồ Tát Quan Thế Âm, thực hành cái bản nguyện, giống như bản nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là xuất gia để thành Bồ Tát, thành Phật để phổ độ chúng sinh. Và 1-2 giờ sáng phát nguyện làm cái điều đó, và mấy hôm sau liền chọn ngày lành tháng tốt để xuất gia. Và tất cả những cái việc tâm linh như trước đây, ví dụ như tự nhiên biết xem cho người ta, tự nhiên có cảm giác tâm linh, thậm chí có người họ cũng ở nhà. Ngày xưa tôi có một cái đặc biệt là từ ngày xưa người, từ khi mà ốm chết dậy như vậy, chết xong tỉnh dậy như vậy, cái việc tâm linh tự biết, thế tự nhiên là có cái người ốm người bệnh đến múc một cái bát nước trắng mang lên trên cái ban thờ nhà mình thì khấn khấn vài một tí xong đưa cho họ về uống thì là khỏi. Đây có cái chú ở quê trên quê nội, có cô vợ, cô điên điên khùng khùng xé hết quần áo. Cái chú lên ngày xưa là trưởng thôn, xé hết cả quần áo, đi đoán các thầy cúng dưới xuôi lên không khỏi, thầy cúng trên thượng về cũng không khỏi, tức là thầy cúng người dân tộc cũng không khỏi, mà thầy cúng dưới kinh lên đấy, phù thủy để chấn yểm bùa bèn cũng không khỏi, cứ xé quần áo thôi, cào cấu mình chảy máu rồi đánh mình thế này thế khác, hành hạ mình. Thì hôm mà bắt đầu ngày mai tôi đi tu, thì ngày hôm nay gia đình bắt đầu đi xuống khóc lóc về van xin, Bắt đầu thì tôi bảo thôi, thì đây là cái người cuối cùng thì tôi ở nhà tôi chữa cho. Thế là tôi múc một cái bát nước đưa cho bà về, và một nửa thì vẩy ở nhà, còn một nửa thì cho cô ấy uống. Uống xong một cái khỏi ngay. Tất nhiên lúc đó thì tôi không biết, tôi vì sáng sớm sau tôi đi tu rồi, tôi không biết, về chiều tối thì gia đình người ta mới xuống, tôi không biết là hôm sau người ta khỏi ngay. Nhưng sau này mấy năm sau tôi đi xuất gia rồi, tôi về thăm gia đình ấy, mới nghe kể lại là gì? Hôm trước thầy đi tu, trước hôm thầy đi tu, thầy cho một bát nước mang về một cái uống cái khỏi ngay cho đến hôm nay luôn. Tức là 20 mấy năm nay khỏi bình thường luôn. Và ông chồng ấy bây giờ thường ấy ra làm thợ cho thầy xây, làm thợ xây, đi xây ở đây. Đấy, chồng của cô ấy. Thế cho nên cái vấn đề tâm linh, ngày xưa chưa xuất gia đã biết như vậy, nhưng khi xuất gia rồi, tôi bỏ hết. Bỏ tất cả những cái việc đó. Bỏ cái việc để chữa bệnh, bỏ cái việc này, việc khác, cái kia. Mà nhất tâm và tu tập để hoằng pháp. Cho nên cái việc mà thần kỳ quỷ quái như vậy, trong nhà Phật tôi cứ nói, trong nhà Phật gọi là cái việc thần kỳ quỷ quái như thế. Phật dạy chúng ta thì người xuất gia chúng ta và người học Phật chân chính chúng ta không nên đặt nặng vấn đề vào nó. Phải biết buông bỏ và đi qua nó thì chúng ta mới cảm nhận được cái giáo lý giải thoát thậm thâm vi diệu thanh tịnh của gì? Của nhà Phật. Đó, cho nên ở đây nói với Phật tử này là thôi cũng nên bỏ cái gì? Cái bát hương này đi. Và chỉ nhất tâm thì nếu muốn thờ thì thờ một cái bát hương thờ Phật. Tôn tượng hoặc tranh ảnh của Phật Bồ Tát treo lên trên cái phòng thờ đó, trên cái ban thờ đó, trên cái bát hương đó để mình nhìn thấy, để cung kính đỉnh lễ cúng dường hàng ngày. Các cụ đừng, các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ là thờ Phật là sợ là mình không giữ được lễ, là sợ Phật quở, Phật phạt. Nhiều Phật tử nghĩ như thế, không có đâu. Phật không bao giờ quở ai, mà Phật cũng không bao giờ phạt ai. Chúng ta thờ Phật, Phật cũng không bắt chúng ta này ngày ngày là phải đọc kinh thì Phật mới thương, còn không đọc kinh là Phật ghét, không có chuyện đó. Chúng ta thờ Phật không phải ngày ngày chúng ta phải có thanh bông hoa quả, hương hoa bánh kẹo gì, đắt tiền thì Phật mới ưng. Phật Bồ Tát không bao giờ yêu cầu chúng ta phải làm những việc đó. Chúng ta nếu thờ Phật được ở nhà quý lắm, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài, chúng ta chỉ cần dậy sáng thắp một nén hương, thay một chén nước gì, một chén nước trong mới đặt lên đó dâng cúng Ngài. Có điều kiện kinh tế thanh bông hoa quả lúc nào cũng tươi trên ban thờ thì càng tốt, không thì không sao cả. Chỉ cần một hoặc ba chén nước hoặc bảy chén nước thôi, một ba năm hoặc bảy, chúng ta nhớ là nên múc cái múc lẻ một chén hoặc ba chén hoặc năm chén hoặc bảy chén. Nếu nhiều như đàn tràng lớn thì múc bảy chén, vừa vừa thì ba chén, mà không bình thường thì chúng ta chỉ cần một chén dâng lên là được, cũng được. Chén nước trong tức là chén nước trắng đó, nước lọc đó, nước la vi hay là vân vân gì đó, chúng ta dâng lên, chúng ta cúng thắp một nén hương thay một chén nước như vậy. Chúng ta thì chắp tay đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật, chúng ta niệm Phật 10 câu hoặc là niệm Phật 10 hơi. 10 câu tức là gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Như vậy là cho đến 10 câu như vậy. Hoặc chúng ta hít vào một hơi thật sâu, trụ hơi như đan điền của chúng ta, và chúng ta niệm ra dần dần Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy là hết một hơi. Là hít vào, niệm ra như vậy, cho đến 10 lần hít vào thở ra niệm Phật như thế. Và chúng ta đem cái bài hồi hướng phát nguyện, nếu chúng ta là người cầu sinh tịnh độ, chúng ta đem hồi hướng như vậy là cũng được. Hồi hướng cái bài phát nguyện, nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ, nguyện ý thử công đức phổ cập với nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sinh đây cùng thành Phật đạo đó. Chỉ cần ngắn như vậy thôi, như vậy là xong một khóa lễ, xong một khóa lễ Phật. Nếu chúng ta không có thời gian để tụng kinh, để niệm Phật dài như tăng ni và Phật tử khác, chúng ta còn đang trong tuổi đi làm, đang đi công tác xã hội, hoặc là cái người lao động chính trong gia đình, thì chỉ cần phương pháp như tu 10 hơi niệm Phật như vậy, hoặc là 10 câu Phật hiệu, thậm chí ngày tỉnh không ấy, 10 câu Phật hiệu thôi cũng được. Dẫn trong cái tư tưởng kinh Vô Lượng Thọ, 10 câu Phật hiệu, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. 10, đấy là 10 câu Phật hiệu. Xong. Xá Phật ba xá, hoặc là lễ Phật ba lễ, lui ra đi làm. Đức Phật nói như vậy cũng để tiêu trừ được vô lượng tội chướng, tăng trưởng vô lượng công đức thiện căn, đem công đức đó hồi hướng cầu sinh Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Người đó tới khi lâm chung, chỉ cần niệm được 10 câu như thế thôi, A Di Đà Phật sẽ hiện tới trước mặt người đó để tiếp rước thần thức của người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là đới nghiệp vãng sinh, gọi là mang theo nghiệp mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng điều quan trọng nhé, trong giai đoạn chúng ta này hấp hối chuẩn bị mất tạo, chúng ta phải nhớ chính niệm, giữ được tâm chính niệm, khởi lên được cái gì, lòng tín kính phát nguyện cầu sinh Tây Phương, và niệm được 10 câu Phật hiệu như thế, thì A Di Đà Phật sẽ đến trước chúng ta. Nếu không làm được điều đó thì Phật cũng sẽ không đến. Mà muốn làm được điều đó thì chúng ta phải tu nhân tích đức ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay. Đừng có nghĩ rằng mình còn trẻ còn khỏe mà không tu, già già nghỉ hưu mới tu. Đừng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là sai lầm lớn đó các quý vị. Sai lầm lớn đó, tôi nói là sai lầm lớn đó. Cho nên đó, biết tới Phật ngày nào tu được ngày đó là tốt nhất. Biết tới Phật giờ nào thì tu được giờ đó là tốt nhất. Biết tới Phật được phút nào tu được phút đó là tốt nhất. Biết đến Phật giây nào tu về tu theo Phật giây đó là tốt nhất. Nhớ Phật, niệm Phật, đừng để lãng quên, đừng để luống phí, luống uổng mất thời gian trôi đi. Đó mới là một người đệ tử Phật chân chính tu hành, cầu sinh tịnh độ hoặc cầu đạo giải thoát, vân vân. Cho nên ở đây khuyên Phật tử này là nên sớm này, bỏ cái bát hương thờ bản mệnh kia đi, thay vào cái bát hương thờ Phật để mà gì, phụng Phật, tu tâm dưỡng tính, càng sớm càng tốt. Chuyển sang một câu hỏi nữa, con Phật tử hỏi: con xem cuộc đời của ngài Thiền Đạo Đại Sư Tổ sư Tịnh Độ Tông niệm một câu Phật hiệu A Di Đà thì liền xuất hiện một vị hóa Phật từ miệng xuất ra, theo thầy thì đó là thần thông hay là cảm ứng ạ? Cả hai. Nếu chúng ta bảo là thần thông, cho là thần thông, thì đó sẽ là thần thông. Nếu chúng ta bảo là cảm ứng, cho là cảm ứng, thì đó là cảm ứng. Vì sao tôi nói như vậy? Vì nhất trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói nhất thiết duy tâm tạo. Thiền Đạo Đại Sư niệm một câu Phật hiệu, một khóa Phật gì, từ trong miệng gì, đi ra, phát ra. Người đối diện ngài có thể cũng nhìn thấy cái hình dáng của gì, linh ảnh của Đức Phật từ trong miệng của Tổ Tịnh Độ Tông Thiện Đạo phát ra. Chứ là ngài niệm gì, A Di Đà Phật, thì một Đức Phật, cái hình ảnh linh, hình dáng linh ảnh của Đức Phật từ miệng gì đi ra, biến tan vào trong không cung, trong không trung. Một câu tiếp A Di Đà Phật nữa thì lại tiếp tục một Đức Phật, cứ nối nhau như vậy. Ngài niệm 10, niệm 10 câu thì 10 gì, 10 linh ảnh của Đức Phật từ miệng ngài phóng ra. Niệm ngàn câu, vạn câu thì ngàn vạn Đức Phật gì từ miệng ngài xuất sinh ra. Nếu chúng ta cho thì là thần thông. Thì vì sao ngài lại dùng cái đó? Vì ngài muốn gì? Tận độ chúng sinh vậy. Vì Thiền Đạo Đại Sư cũng chính là gì? Hóa thân của A Di Đà Phật. Vĩnh Minh Liên Thọ Đại Sư cũng là gì? Là hóa thân của A Di Đà Phật. Thiền Đạo Đại Sư cũng là hóa thân của A Di Đà Phật. Cho nên A Di Đà Phật ngài muốn tận độ chúng sinh, muốn cho chúng sinh khởi được cái niềm tin chân chính vào lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm A Di Đà Phật là gì? Khi niệm đến chỗ thuần tịnh, thuần thiện, nhất tâm, bất loạn, sẽ có sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ. Không cần phải chết mới gì mới được vãng sinh, mà sống cũng có gì, có cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ như vậy. Chưa cần phải chết mới vãng sinh, không cần phải gì chết mới vãng sinh. Chết mới gì? Chết cái thân này á, thân trung ấm vừa sinh ra, A Di Đà Phật đến đón, thì đó là người vãng sinh trong bậc gì? Bậc rất thấp, đó gọi là đới nghiệp vãng sinh. Còn những bậc gì? Đại công đức tu tập, bậc thượng phẩm thượng sinh á, Hòa Thượng Tịnh Không, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ấy thì gọi là sống mà vãng sinh. Vì sao gọi là sống mà vãng sinh? Tức là biết trước ngày giờ, ra đi một cách tự do tự tại, có thể đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, nằm ra đi, thậm chí có người trồng cây chuối mà ra đi. Trồng cây chuối là sao? Tức là đâm đầu xuống đất, lộn chân lên trời mà ra đi. Ra đi tự do tự tại như vậy, đó gọi là sống mà vãng sinh. Có rất nhiều những vị tổ sư, những bậc cao tăng thạc đức và những vị cư sĩ thiện nam tín nữ nhất tâm niệm Phật, biết trước ngày giờ, nói rõ cho mọi người xung quanh mình là ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó tôi gì sẽ ra đi. Thậm chí có người nói rõ là gì, tôi sẽ vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và đúng như thế đó. Cho nên chúng ta thấy những người như thế gọi là những bậc tu theo cái bậc gọi là đạt được cái bậc thượng phẩm thượng sinh, hoặc thượng phẩm trung sinh, hoặc thượng phẩm hạ sinh, đạt được ba phẩm bậc thượng như vậy, gọi là bậc thượng thiện nhân, do công đức tu hành sâu dày lớn lao. Cho nên á, sống họ đã biết trước ngày giờ vãng sinh rồi, đó gọi là gì? Còn sống mà đã vãng sinh, tức là tâm của họ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, không cần phải đợi khi chết họ mới được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi còn sống, tâm của họ đã trang nghiêm thanh tịnh, thân thì trang nghiêm, tâm thì thanh tịnh, chỉ có một câu gì, Phật hiệu A Di Đà thôi, không có khởi một chút vọng niệm, không khởi một chút tạm loạn, không khởi một chút tham sân si mạn nghi ác kiến nữa, vân vân. Với tâm thể thanh tịnh như vậy, lòng từ bi bao dung rộng lớn như vậy, đó gọi là gì? Sống và vãng sinh. Cho nên ngài Thiền Đạo Đại Sư ở đây, chúng tôi mới nói là hóa thân của A Di Đà Phật, ngài muốn biểu diễn cho chúng ta thấy lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước đây ngài nói kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và các kinh nói về pháp môn tu tịnh độ là không sai, là những lời nói rất thành thật của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói mười phương Như Lai, bản dịch của ngài Trần Huyền Trang là mười phương nhé, còn bản dịch của ngài Kim Ma La Thập đó là gì? Sáu phương Phật: Đông phương, Nam phương, Tây phương, Bắc phương, Thượng phương và Hạ phương. Đó là bản kinh A Di Đà của ngài Kim Ma La Thập dịch là có sáu phương Phật. Nhưng bản dịch sau này của ngài Trần Huyền Trang dịch gì? Là mười phương Phật, gồm có Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng phương và Hạ phương. Như vậy là mười phương chư Phật đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, và nói lời thành thực rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Thành Phật ở thế gian, nói những lời rất thành thật như thế, và bảo gì? Chúng sinh ở đời mai sau này phải nghe thấy lời nói ấy, phải tin mà gì? Mà theo. Phải tin theo để học và để tu tập và để được gì? Được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời thoát ly sinh tử chúng khổ, đổi vô lượng kiếp, tu nhân tích đức ở thế gian này, về Tây Phương chỉ một đời là thành Phật. Cho nên để biểu diễn cho chúng ta thì Ngài Thiện Đạo Đại Sư muốn biểu diễn cho chúng sinh ở thời mạt pháp chúng ta thấy rằng lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong kinh điển không sai mà là rất chân thật. Cho nên Ngài mới thể hiện là gì? Một câu niệm A Di Đà Phật, một vị hóa Phật từ trong miệng ấy, miệng Ngài xuất sinh ra. Niệm 10 câu thì 10 vị hóa Phật xuất sinh ra. Niệm ngàn vạn câu thì ngàn vạn Đức Phật gì? Từ trong miệng Ngài phát sinh ra. Chúng ta thấy đây là gì? Ngài thể hiện dùng thần lực, tức là dùng thần thông, dùng phương tiện để dẫn dắt chúng sinh thời mạt pháp chúng ta. Ngài chính là hóa thân của A Di Đà Phật. Nhưng khi Ngài còn trụ thế, ai đến nói là gì, xưng tán Ngài là hóa thân của A Di Đà Phật, Ngài liền quở trách cho một trận lên thân, quở trách cho mất mặt luôn, giống như Ấn Quang Đại Sư. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Có một cô gái cách cái nơi mà gì, mà Ngài Ấn Quang Đại Sư đang giảng, lập đàn giảng pháp và lập đàn cầu nguyện cho quốc gia. Cô gái đó thấy một vị, thấy một cái vị hộ pháp đến và đứng trên đầu giường nói rằng, bảo với cô ấy cái rằng cô nên đến đó ngay. Có vị Bồ Tát Đại Thế Chí nay đang gì, đang lập đàn ở đó và lập đàn tràng và đang giảng kinh thuyết pháp ở đó. Ngài giảng kinh thuyết pháp được gì? Được 2 ngày rồi, còn 5 ngày nữa cô nên lên đến ngay. Và đi trên đường đi mất 2 ngày, ngày xưa đi bộ mất 2 ngày, cho nên cô nên đến sớm thì còn dự được 3 ngày. Khi cô đến nhìn thấy một cái thì cô thấy Ngài Ấn Quang Đại Sư. Cô bảo cô lễ và cô ấy xưng tán Ngài Ấn Quang Đại Sư chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, như cô thấy trong giấc chiêm bao, thấy giấc mơ. Và vị thần bảo cô như vậy, Ngài Ấn Quang chửi cho mất mặt luôn. Rồi đi về nhà, sau khi hết 3 ngày dự lễ xong, cô về nhà cũng viết thư, vẫn tán dương khen ngợi Ngài chính hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ấn Quang Đại Sư viết thư trả lời lại, chửi cho một trận, mắng cho một trận, mất mặt mất mũi luôn. Đó. Chúng ta thấy các tổ người ta ẩn mình như vậy, chứ tùy theo từng thời. Chứ còn thời của Thiền Đạo Đại Sư, vì pháp môn tịnh độ, từ Ngài Đại Sư Huệ Viễn truyền xuống mới được có mấy đời, cho nên đó, còn ít người tin. Vì vậy mà Ngài phải dùng cái phương tiện đó. Có thể mình có phải dùng thần thông hay là cảm ứng đó, để làm cái phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo. Đây là phương tiện, là quyền pháp của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng thì hiện ra ở nhân gian này, tùy theo từng giai đoạn, thời gian, bối cảnh xã hội mà các ngài có thể thể hiện. Còn bây giờ ở Việt Nam chúng ta, mà các Phật tử Việt Nam chúng ta đang rất đó. Cho nên ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng á, cái sự thị hiện của Ngài Thiền Đạo Đại Sư niệm một câu Phật hiệu, một hóa Phật từ miệng Ngài phóng ra như vậy, đây chính là Ngài thị hiện cái thần thông, cái thần lực, cái sự cảm ứng bất khả tư nghị của người niệm Phật. Nếu được nhất tâm bất loạn, nếu được đến chỗ gì, đến chỗ thuần tịnh thuần thiện, thì sẽ có gì? Không cầu thần thông mà tự có thần thông, không cầu cảm ứng mà tự có cảm ứng, tự được cảm ứng. Đó, Ngài biểu diễn cho chúng ta xem, và chúng ta nay là khán giả, nếu muốn học gì, làm một diễn viên để biểu diễn cho người khác xem, thì chúng ta gì, cứ noi tổ Thiền Đạo Đại Sư này gì, để niệm Phật cho nhất tâm. Thì một ngày nào đó chúng ta thì cũng có thể biểu diễn được tương tự như thế, hoặc một kiếp không xa chúng ta cũng có thể biểu diễn được tương tự như thế. Đó. Và câu trả lời đấy xin được tạm dừng ở đây. Chuyển sang một câu trả lời, một câu hỏi khác. Con bạch thầy, con là Phật tử tại gia đã thọ 5 giới của Phật, nhưng vì con phải nội trợ nên con phải ăn thịt chúng sinh, phải băm thịt chúng sinh, xin lỗi. Vậy con có phạm giới không ạ? Phật tử nói rằng đó là Phật tử tại gia thọ năm giới của Phật. Năm giới của Phật là gì nhỉ? Năm giới của Phật đó gì? Thứ nhất là không sát sinh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không gì? Vọng ngữ. Thứ năm là không gì? Uống rượu. Khi chúng ta phát nguyện thọ năm giới, vị pháp sư, cái sư phụ chúng ta truyền năm giới cho chúng ta hỏi á, giới thứ nhất, chư Phật dạy các Phật tử chúng ta thì không được sát sinh, các Phật tử có giữ được không? Nếu giữ được thì bảo là mô Phật con giữ được, nếu không giữ được, tạm thời chưa giữ được thì bảo để mô Phật giới này thì con chưa giữ được. Khi đó tôi có thấy mấy Phật tử là nói là gì, là mô Phật thế giới này con chưa giữ được đâu, mà cũng đều là đều mô Phật gì, hoặc là A Di Đà Phật con gì, con giữ được à? Đó. Nhấn đến gì, cho đến giới thứ năm là giới không uống rượu. Vị pháp sư, vị thầy truyền giới hỏi là giới thứ năm là giới không uống rượu, các Phật tử chúng ta thì có giữ được không? Nếu chúng ta không giữ được thì phải nói gì, mô Phật hoặc A Di Đà Phật, bạch thầy gì, giới này gì con chưa giữ được ạ. Nhưng lúc đó chúng ta đều là mô Phật hoặc A Di Đà Phật con giữ được ạ. Phát nguyện giữ rồi nhưng mà gì? Mà không giữ đó là gì? Phạm giới. Không chỉ phạm giới mà gì, thêm cho một cái tội nữa là gì? Tội vọng ngữ. Đó là không làm được mà gì mà hứa là làm. Đó là vọng ngữ. Cho nên là tôi truyền năm giới cho các Phật tử, tôi phải dạy trước, thậm chí truyền giới Bồ Tát tại gia cho các Phật tử tôi cũng phải dạy trước, dạy kỹ trước. Và tôi hỏi từng giới, và tôi mỗi khi truyền một giới nào tôi hỏi các Phật tử, nếu không giữ được thì phải bảo mô Phật hoặc A Di Đà Phật, giới này con chưa giữ được ạ. Thì mình có phạm á thì không mắc thêm tội vọng ngữ. Vì giới đó chúng ta chưa phát nguyện giữ, cho nên chúng ta thì vì cuộc sống gia đình, ví dụ Phật tử này chẳng hạn, khi thọ giới nếu mình biết mình là Phật tử tại gia, mình còn phải gì? Làm cơm làm canh dính đến gì? Đến thịt đến cá cho chồng cho con ăn. Thì mình đến cái giới thì giới không sát sinh này, mình mô Phật hoặc A Di Đà Phật giới này đi, con tạm thời chưa giữ được ạ. Như thế là mình làm cơm canh, làm thịt làm cá cho chồng cho con ăn, mình không phạm vào cái tội gì? Không phạm vào cái tội đệ tử Phật hứa là không sát sinh rồi nhưng mà lại vẫn còn sát sinh. Tất nhiên cho dù gì, dù mình chưa phát nguyện giữ giới không sát sinh, mình vẫn cứ sát sinh bình thường, thì cái nghiệp báo vẫn có như bình thường khác. Giống như anh gieo thì Đức Phật nói trong kinh Nhân Quả, anh gieo nhân đậu thì được đậu, gieo nhân dưa được dưa, gieo nhân cỏ thì được cỏ thôi. Đó. Và đây Phật tử nói là Phật tử đã phát nguyện thọ năm giới rồi, nhưng vì nội trợ nên phải băm thịt để chúng sinh để làm cơm cho gia đình. Hỏi như vậy có phạm giới không? Chắc chắn đây là phạm giới rồi. Phạm giới rồi. Thôi thì cố gắng trong cuộc sống. Đấy, cho nên Đức Phật nói cuộc sống ở Sa Bà thế giới chúng ta là gì? Tu nó khó thế đấy. Cho nên các cụ, các tổ ngày xưa mới nói gì? Có cái câu là thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới đến gì? Tu chùa. Tức là tu tại gia nó khó thế đấy các quý vị. Khó làm sao? Ta muốn tu nhưng người thân chúng ta thì không để cho chúng ta tu một cách viên mãn được, rất khó. Gia đình nào mà cả gia đình, vợ chồng, con cái, họ hàng nội ngoại đều tin Phật và đều tu với nhau, khó lắm. Có thể chồng tin Phật, vợ ông tin Phật, hoặc là vợ tin Phật, chồng cũng tin Phật, hoặc con tin Phật, bố mẹ không tin Phật, hoặc bố mẹ tin Phật nhưng con gì? Con lại đi bài xích Phật, lại đi báng Phật. Hoặc cả gia đình bố mẹ con cái tin Phật nhưng gì? Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại không tin Phật. Hoặc cả gia đình gì? Bên nội, bên ngoại tin Phật nhưng họ hàng không tin Phật. Phỉ báng và ép chúng ta, ví dụ ngày giỗ ngày Tết chẳng hạn, đặc biệt là ngày giỗ chẳng hạn, chúng ta là trưởng họ chẳng hạn, cả nhà chúng ta tin Phật muốn cúng đổ chay, các cụ ở trong họ đến là gì bảo? Ông là trưởng họ mà ông gì? Ông lại cho gia tiên, cho tổ tiên, cho các cụ nhà tôi ăn thế à? Nếu thế ông không cảm thấy thì ông thấy tiếc của ông không lo được mâm cơm để cúng cái các cụ trong ngày giỗ thì thôi, ông trả lại, ông từ chức, ông trả lại chức trưởng họ gì cho nhành khác, cho người khác, vân vân chẳng hạn. Đó, đấy gọi là khó là tu tại gia là như thế các quý vị. Đây tôi lấy một cái đơn cử thôi, về cái gì ăn chay và cúng chay, ăn mặn cúng mặn, vân vân, để đây thôi, liên quan việc sát sinh thôi. Còn rất 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 nhiều những sự việc khác ở thế tục. Cho nên các cụ nói là khó nhất là tu tại gia như vậy, hay còn gọi là thứ nhất là tu tại gia, tức là khó nhất đó. Thứ hai tu chợ. Tu chợ làm sao? Chúng ta thấy ra chợ kẻ mua người bán tấp nập như vậy. Ra đó thì 10 người thì cả 10 người đều nói dối cả. Vì sao mà cả nói dối? Chả có ai mua gì. Ai mua cái đồng hồ này 1.000 xong bán 1.100 mà bảo là, mà nói thẳng là gì? Thôi tôi mua cái đồng hồ này 1.000 và thôi tôi lấy lãi chút tôi bán 1.100 thôi. Không có đâu. Nó mua 1.000 thì nó bảo là tôi mua cái này 1.500 rồi tôi bán gì? Tôi bán 1.000, tôi bán 2.000. À, thế đó. Hoặc là có thể gì? Có người đi bán hàng mang cái gánh chuối ra chợ bán chẳng hạn. Có người đến hỏi là bao nhiêu cái gánh chuối này, này cụ bảo là thôi mua đi. Thế bảo bao nhiêu? Bảo lúc nãy có người nó giả tôi gì 2 triệu rồi chẳng hạn. Nhưng có đâu, lúc nãy có khi chả có ai giả, hoặc là người ta mới giả có thì có 1 triệu bạc. Nhưng bây giờ bảo vì cái người kia đến muốn bán rồi đắt, và hôm nay lúc nãy nó giả tôi 2 triệu rồi, thôi bây giờ chỉ giả thêm nữa là 2,5 triệu thì tôi bán. Đó, cho nên ra chợ ai cũng nói dối cả. 10 người thì cả 10 người nói dối. Người mua thì muốn mua được rẻ, người bán thì muốn bán được đắt. Người mua thì bảo rằng ôi chứ làm gì, cái với cái buồng chuối như thế này bên kia họ mới bán thì có 500.000. À, thế mà cụ bảo đến thì đến 2.000, 2.500 thì ai mà mua được. Lúc này bên kia có người mới mua 500.000 nhưng có đâu, thậm chí họ mới cũng phải mua 2.000, 2.500 chẳng hạn. Đấy, cho nên là ra ngoài chợ thì mọi người tìm cách để nói dối lẫn nhau. Người mua thì muốn gì được rẻ, còn người bán thì nói dối để muốn bán được đắt. Cho nên không thật. Cái tâm của người ta lúc ra chợ là không thật. Mặc dù có thể chúng ta là người tu rồi đấy, lắm khi tôi cũng thế. Tôi đi ra chợ, lắm khi cái xã hội bây giờ nó làm cho mình cũng gì, cũng khởi cái tâm phải gì, phải nói dối. Hả? Ví dụ đi mua cái hàng gì chẳng hạn vân vân. Thế nó nói thách nhiều quá, mình thì không dám giả giá. Thì mình bảo là ôi rồi, cái này ở bên kia người ta bán, ví dụ người ta bảo là 10.000 thì bình thường giá nó chỉ có 5-7.000 thôi chẳng hạn, mình không dám giả giá thì mình bảo ôi bên kia hôm rồi hoặc là bạn tôi hôm rồi nó mua gì có 7.000 hoặc có 5.000 thôi. Nhưng thực tế thì mình cũng biết đâu. Biết là ngày xong rồi nếu cứ mua, vì là ngày xưa đi chợ người ta bảo thế nào mua thế đấy, cho nên bị hớ nhiều rồi, về ai cũng nói. Cho nên bây giờ đi chợ thì cũng biết giả giá một tí, nhưng mà giả giá theo cách đó, không giả giá kiểu tặc tè mà giả giá theo cái cách như thế. Hoặc là bảo thôi tôi bán cho nhà chùa thế thì làm sao để bán nó vừa phải, còn lấy chút phúc một chút gì công đức để cho con cho cháu nữa, kiểu như thế. À, chứ không giả giá tặc tè bảo là 1 triệu thì bảo là thì đều thôi 500 nha, để quay đi quay lại vào 550 nha. Thôi thì không có làm được như thế. À, nhưng mà đấy, các Phật tử chúng ta đi chùa, chúng ta đi chợ chúng ta thấy không? Chúng ta thường hay thế. Cho nên là bảo ra chợ nó khó tu như thế, hoặc là gì chướng tai ngay mắt một cái sẵn sàng bổ lên để cãi nhau ngay. Có đúng không? Cãi nhau. Chợ ở đây không phải gì là chỉ cho ở ngoài chợ buôn bán không, mà là những nơi chợ là chỉ những nơi huyên náo như thế đông người, nó cũng thể gọi là gì? Gọi là chợ. Tôi chân thành, tôi tha thiết dạy bảo chúng ta từng ly từng tí, dạy chúng ta cả cách ăn cơm, cách nằm ngủ, cách nói năng, cách đối nhân xử thế, dạy hết gì ngày này qua tháng khác, dạy ban ngày chưa đủ, tôi còn dạy cả ban đêm đấy. Các vị biết ban ngày tôi đi làm việc, làm cả việc giáo hội rồi làm cả việc gì, việc trụ sứ. Ban đêm về tôi vẫn cố để lên giảng cho các quý vị, chỉ mong các quý vị thay đổi cái tính tình, cái thói hư tật xấu của mình để trở thành một người người con Phật tại gia tốt hơn, một người đệ tử Phật đúng với ý nghĩa của gì, của một người đệ tử Phật. Công việc của tôi ngày hôm nay tôi bận từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. 7 giờ tối, hơn 7 giờ tối xong thì mới ăn bát cháo. Ăn bát cháo xong một cái, nghỉ 15 phút. Tôi rất hoan hỉ, vui vẻ và lên đi, lên giảng cho các quý vị. Mặc dù thì thân thể không được khỏe lắm, nhưng tôi nghĩ rằng nghỉ một buổi giảng, trừ những trường hợp đặc biệt không thể lên giảng được thôi, chứ còn vẫn có thể cố lên được thì vẫn phải lên giảng. Để làm sao? Để kết duyên với các quý vị, để mong cho các quý vị bỏ được cái thói hư tật xấu, cái tính chúng sinh kiêu căng ngã mạn, bọn sẻn keo kiệt của mình, càng sớm ngày nào thì càng tốt ngày đó. Vì Đức Phật nói thọ mạng của con người ta nhanh lắm. Tôi cũng vậy, các quý vị cũng thế. Ai dám khẳng định hôm nay chúng ta còn khỏe, ngày mai chúng ta vẫn khỏe, năm nay chúng ta còn khỏe, sang năm chúng ta vẫn khỏe, năm nay chúng ta còn khỏe, năm 10, 23, 40 năm nữa chúng ta vẫn khỏe. Không ai có thể khẳng định được điều đó. Cho nên thôi thì tất cả chúng ta đều cùng phải cố gắng, cùng phải làm sao để diệt trừ những cái điểm khiếm khuyết của mình, tiêu trừ những cái điểm khiếm khuyết của mình đi, và thay vào đó là những chỗ tốt đẹp, những điều tốt đẹp, viên mãn, tròn đầy, sáng suốt, dần dần khỏa lấp vào những nỗi, những chỗ quyết thiếu, tối tăm, hủ bại và xấu sai. Chỉ cần chúng ta quyết tâm, chúng ta chân thật học Phật, dần dần chúng ta sẽ làm được điều đó. Và qua đây rất mong các Phật tử chúng ta đều sẽ làm được điều đó. Một câu hỏi nữa. Tu theo thiền tông mà xuất hiện các cảnh giới như là cảnh giới hoa sen, mây ngũ sắc, nhấn đến chư thiên, thiện thần, thánh tăng, A-la-hán thì đều được coi là ma cảnh. Vậy người tu tịnh độ mà xuất hiện các cảnh như vậy thì đấy là ma hay cảnh Phật? Tôi chưa đọc thấy một tài liệu nào của nhà thiền nói rằng tất cả như thấy gì, thế cảnh ngũ sắc, chư thiên, thánh tăng, A-la-hán, vân vân hiện ra thì đều là ma cảnh. Không, không phải là tất cả cái đó đều là ma cảnh. Tôi ngày xưa được gọi là con mọt sách. Khi tôi đi học, tất cả những cái quyển sách về thiền tông, đặc biệt là của thiền tông của Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh và các vị thiền sư khác dịch ra tiếng Việt Nam, trong 4-5 năm học đầu tiên ở trung cấp, gần như tôi không bỏ lỡ quyển sách về thiền nào được dịch ra tiếng Việt Nam. Nhưng mà tôi chưa thấy quyển sách nào nói rằng tất cả những người ngồi thiền, tu thiền đó, những cảnh giới như thấy hoa sen, mây ngũ sắc, nhấn đến chư thiên, thiện thần, thánh tăng, A-la-hán đều là ma cảnh. Không phải. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta mong cầu thấy những cảnh giới đó, mà cảnh giới đó hiện ra thì đó mới là ma cảnh. Còn chúng ta ngồi thiền không mong cảnh giới đó hiện ra, nhưng cái cảnh giới đó thì hiện ra đi qua, tâm chúng ta không chấp trược, thì đó không phải là ma cảnh. Các vị hiểu không? Giống như chúng ta cưỡi lên gì, ngồi trên một cái xe, và có bác tài lái bon bon đi trên đường, và tất cả gì, qua những hàng cây, qua những gì, con cây cầu, qua những gì, khe núi và qua những vách đá vân vân chẳng hạn, tất cả các cảnh giới đó, qua đoạn đường đó, chúng ta muốn đến một cái đích ấy thì nó phải qua những đoạn đường đó. Người ngồi thiền tâm an định, tĩnh tại thì những cái cảnh giới lành, những cái nhân duyên lành ở kiếp trước chúng ta cũng đã tu rồi thì nó hiện ra. Hoặc nhìn thấy gì, thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy chư thiên, thấy gì, thấy mây ngũ sắc vân vân này nọ, thấy Phật Bồ Tát đến thuyết pháp, xoa đầu thọ ký chúng ta vân vân. Tất cả các cảnh giới đó, nếu không chúng ta không phải khởi tâm mong cầu mà chúng ta tính tâm an tọa như vậy mà tự nó hiện đến, thì đó không phải là tất cả đều là ma cảnh. Mà trong số đó có rất nhiều gì, là Phật cảnh, tức là gì? Là chư Phật Bồ Tát đến để an ủi, đến để động viên chúng ta thật. Nhưng mà điều quan trọng người tu thiền này là phải buông bỏ, không được chấp trược và không được mong cầu. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngày hôm nay tu thấy Phật Bồ Tát A La Hán đến để thuyết pháp chúng ta nghe, khi xả thiền chúng ta không vui mừng, cũng không mong cầu là ngày mai tiếp tục gặp, cũng không lo lắng, không sợ sệt đó là gì, ma đến thử chúng ta, tâm chúng ta vẫn an nhiên tự tại, giống như mình ngồi trên xe. Bác tài á, bác lái từ điểm này đến điểm kia, qua từng con sông, từng cây cầu, từng gì, từng vách đá, kệ nó. Ta không có bám chấp, đây là cây cầu tên là gì? Vì sao phải xây cây cầu này? Vì sao phải đặt tên cây cầu này lên như thế? Qua một gì? Một vách đá. Tại sao gì? Cái hòn núi này lại có cái hình thù như thế? Ai tạo ra hòn núi này? Vị thần này tạo, vị thần nào tạo ra hòn núi này? Và hòn núi này tại sao đặt tên như thế và vân vân. Người tu thiền không chấp trược vào những điều đó, gọi là giống như ngày xưa các tổ nói nhạn quá trường không. Phật tử này có thể hiểu cái từ nhạn quá trường không là gì không? Tức là giống như con chim gì, con chim nhạn bay gì, bay qua bầu trời nó không để lại một cái dấu vết gì vậy. Người tu thiền gặp bất cứ cảnh giới thiện ác gì, không chỉ người tu thiền mà tất cả những người tu hành theo các pháp môn của Đức Phật chân chính cũng phải đều hành, đều dụng tâm như thế. Dẫu cho người tu tịnh độ thấy Phật Bồ Tát cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mặt mình như vậy, nhưng vẫn phải giữ cái tâm thanh thản, cái tâm bình lặng, không chấp trược, không mong cầu và không gì, thấy ma cũng chẳng nghe, chẳng lo sợ. Thấy ma, thấy quỷ, tâm chúng ta gì cũng bình đẳng như thấy Phật. Thấy Phật gì cũng không khởi tâm mong cầu, yêu thích. Không chỉ người tu thiền, tất cả các pháp môn tu đều như thế. Các bậc tổ sư, đại đức tu hành chân chính từ xưa đến nay đều dạy chúng ta như vậy. Nay tôi nói với các quý vị điều đó cũng không ngoài lời dạy của chư Phật và Bồ Tát lịch đại tổ sư. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi là khi tu thiền còn vậy thì người tu tịnh độ thấy cảnh như thế thì là gì? Ma cảnh hay Phật cảnh? Ma là cũng do tâm chúng ta, mà Phật cũng là do tâm chúng ta. Thấy cảnh mà không chấp vào cảnh, không bị cảnh lôi cuốn, không bị cảnh chuyển tâm chúng ta thì đó gì? Đó chính là Phật cảnh. Thấy cảnh mà để cảnh gì chuyển tâm chúng ta, làm chúng ta phiền não, hoặc là chúng ta gì, chúng ta lo sợ, hoặc làm chúng ta gì quá hoan hỉ mà nghĩ rằng mình đã chứng đắc thánh quả, và rồi đó mình đi khoe khoang với mọi người vân vân, thì đó lại là gì? Ma cảnh. Cho nên tôi nói với các quý vị, Phật, nhìn thấy Phật Bồ Tát chư thiên hay là gì? Hoa sen hay là mây ngũ sắc vân vân nữa, tất cả những cái thấy đó ma hay Phật không nhất định. Nay nếu tôi nói là gì, thấy như vậy là nhất định là ma, thì tôi chính là gì? Là tà đạo. Tôi chính là một vị tà sư, không nói đúng lời Phật. Nếu tôi nói là nhất định là Phật thì tôi cũng chắc chắn tôi sẽ là một vị tà sư, không nói gì, nói đúng lời Phật. Cho nên tôi mới nói các quý vị, ma hay Phật đều do tâm chúng ta. Vẫn một cảnh ấy, nhưng hôm nay có thể là Phật, ngày mai có thể lại là ma. Vì sao? Vì hôm nay tâm chúng ta thì thanh tịnh, vẳng lặng, rộng rang. Cho nên á, Phật Bồ Tát đến an ủi, thuyết pháp chúng ta nghe. Ngày mai tâm chúng ta không thanh tịnh, do mong cầu, do thấy hôm trước Phật thuyết pháp, bài pháp còn đang dở dang, chúng ta mong cầu là gì? Đang dở dang mà ta hết thời ngồi thiền, hoặc hết thời niệm Phật, tụng kinh vân vân chẳng hạn. Cho nên á, hôm nay là gì? Lại muốn Phật đến gì? Thuyết pháp tiếp bài pháp hôm qua hay quá cho chúng ta nghe. Khởi cái tâm như thế và ông Phật ông đến thuyết pháp chúng ta nghe, thì đấy là gì? Ông thiên ma ba tuần giả Phật đấy các quý vị. Cho nên hôm qua là Phật, ông Phật thật, nhưng hôm nay chỉ cần một niệm tâm khởi lên gì bài pháp hôm qua đang dở ra, ước gì Đức Phật lại đến để thuyết chúng ta nghe nhỉ? Thì được một tí ông Phật đó đến, thì ông Phật đó đến chính là ông Phật Thiên Ma Ba Tuần hóa hiện ra đó. Đó, cho nên tôi nói với các quý vị, không nhất định thấy Phật Bồ Tát đều là ma, cũng không nhất định thấy Phật Bồ Tát chư thiên đều là Phật Bồ Tát chư thiên. Nói tóm lại này, như trong kinh Hoa Nghiêm nói này, nhất thiết duy tâm Phật. Một câu hỏi tiếp theo, con bạch thầy, con đi chờ niệm thấy các ban chờ niệm họ nói rằng người sau khi chết mà nóng ở đỉnh đầu, như thế là họ được vãng sinh cực lạc, vậy có đúng không ạ? Vạn câu thì, vạn người thì sai 9.999 người. Vì sao? Vì không phải là trường hợp nào á do chờ niệm vãng sinh được ấm đầu mềm thân cũng là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Trừ trường hợp người đó khi còn sống đã biết cái Phật Pháp và đã tu hành tinh tấn, tinh tiến tu hành, trước khi sắp mất được đồng đạo đến để trợ niệm cho Phật tử đó chính niệm trước khi lâm chung, trong khi lâm chung và sau khi lâm chung vẫn giữ gìn chính niệm nhất tâm niệm Phật đấy, và vì đó được A Di Đà Phật đến tiếp rước thần thức về Tây Phương Cực Lạc, gọi là đới nghiệp vãng sinh, hoặc là biết trước ngày giờ vãng sinh. Trường hợp đó này mà ấm nơi đỉnh đầu, thân thể mềm mại tươi cười khi ra đi, thì trường hợp đó mới gọi là thực sự được vãng sinh. Đó mới thực sự vãng sinh. Còn như Việt Nam chúng ta, một thời gian mấy năm gần đây, một số vị sư và những vị cư sĩ, một số vị cư sĩ nói rằng là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, học pháp với Hòa Thượng Tịnh Không, về và truyền bá pháp môn gọi là trợ niệm vãng sinh ở Việt Nam chúng ta. 10 ca trợ niệm thì có đến 8-9 ca ấm đầu, mềm thân, và họ đều vỗ tay ra đi, vãng sinh rồi, vãng sinh rồi, vãng sinh rồi, vân vân. Không đúng. Không phải trường hợp nào các Phật tử chúng ta đến trợ niệm mềm thân ấm đầu cũng là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta hiểu không rõ. Biết chưa đúng mà nói cái điều đó, đó là gì? Đại vọng ngữ. Phạm trong một gì? Một trong 10 trọng tội. 10 tội trọng đó là tội vọng ngữ. Đại La Pháp Sư Hòa Thượng Thường Tịnh không nói giảng ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài giảng là gì? Trợ niệm mà được mềm mại thân thể, ấm nơi đầu hoặc nơi mắt hoặc nơi gì, nơi tim, nơi ngực á, thì Hòa Thượng nói cái người đó mới chỉ có gì? Có thể đảm bảo là không bị đọa trong ba đường ác mà thôi. Ấm nơi đỉnh đầu do trợ niệm chưa chắc, chưa phải là 100% được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng nói gì? Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thực sự người đó phải gì? Trước khi vãng sinh, tức là trước khi nhắm mắt xuôi tay phải nói là gì? Thôi chào mọi người đây, cảm ơn mọi người, ví dụ như thế. A Di Đà Phật đến rồi, A Di Đà Phật đến rồi, và xin chào mọi người, cảm ơn mọi người, tôi đi về với A Di Đà Phật đây rồi. Trước hơi thở cuối cùng mỉm miệng cười, và trường hợp đó mới gọi là thực sự vãng sinh. Một hai năm gần đây tôi nghe thấy rầm rộ các Phật tử, nhiều nhóm Phật tử ở ban trợ niệm này, ban trợ niệm nọ, ban trợ niệm kia, lập đến ban trợ niệm và cứ đi trợ niệm cho mọi người và nói rằng mềm thân ấm đầu là vãng sinh. Tôi xin thưa các quý vị có giỏi các vị niệm để cho mình vãng sinh đi, niệm cho mình hết sạch phiền não đi, có làm được không? Niệm cho ông chồng của mình thì tin Phật đi, có làm được không? Niệm cho đứa con của mình tin Phật đi, có làm được không? A Di Đà Phật không làm được. Vợ đi chờ niệm vãng sinh, chồng có khi ở nhà gì, đi theo bồ, đi kiếm bồ. Về nhà vợ biết mà cái hai bên thì sân sồn sồn với nhau, cãi nhau, chửi nhau, thậm chí là gì, đánh nhau, lục đục ở trong gia đình, vãng chưa? Nếu anh thì anh mà có cái công đức chờ niệm được cho người ta vãng sinh được Tây Phương Cực Lạc thế giới, tại sao anh không chờ niệm được cho thì ông chồng của mình gì? Tín Phật, tu Phật một cách gì chân chính đi. Tại sao thì ông đi trợ niệm cho người ta vãng sinh được, và đi trợ niệm cho người ta vãng sinh được, ông không gì tụng kinh hồi hướng trợ niệm được cho đứa con của mình, con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu chắt của mình gì? Tín Phật và tu Phật đi. Cho nên chúng ta phải hiểu được trợ niệm. Trợ là trợ duyên, niệm là đem câu gì, câu Phật hiệu A Di Đà Phật đó đến để trợ duyên cho cái gì, cái đối tượng kia, cho người kia, họ gì, họ nhớ Phật, họ niệm Phật để được tỉnh táo trước khi họ ra đi. Nhưng nay rất nhiều đồng tu tịnh độ của chúng ta lấy danh nghĩa là đệ tử và là người theo học pháp với Hòa Thượng Tịnh Không để đi truyền bá cái gì, cái sự sai lầm, và làm như vậy vô hình chung khiến cho những người khác họ không muốn tu, và họ bảo thôi không cần phải, họ nghĩ trong bụng không cần tu, tới khi chết chỉ cần thì gọi ban trợ niệm đến là gì, làm cho vài tiếng niệm Phật là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sai lầm. Đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng tôi á cũng thành lập các ban trợ niệm. Tôi rất tán dương và khen ngợi những Phật tử để phát tâm đi trợ niệm. Và ở chùa tôi cũng cử cả mấy thầy để ở trong cái ban đó để trợ duyên cùng các Phật tử đi trợ niệm cho các Phật tử trong đạo tràng. Nhưng tôi luôn luôn nói rằng đây chỉ pháp trợ niệm chỉ là Phật trợ duyên và giúp đỡ cho họ thôi, chứ không phải là chúng ta để làm cho họ tất cả. Cho nên tôi vẫn bắt các Phật tử ở trong, vẫn khuyến khích các Phật tử, thậm chí là bắt các Phật tử trong đạo tràng thì còn trẻ còn khỏe là gì, phải tự mình phải tu tập, phải chân thành tụng kinh, chân thành niệm Phật, chân thành học Phật và làm theo lời Phật dạy, tới khi tăng ni và Phật tử trong đạo tràng đến trợ duyên khi chúng ta hấp hối mới có cơ hội gì đấy nghiệp vãng sinh. Bằng không ấy chỉ có thể cơ hội thoát qua ba đường ác mà thôi, sinh người sinh trời thường phúc báo chưa chắc gì đời sau chúng ta lại tu tập tiếp được, mà có thể lại quên đạo, lại bỏ đạo khi mà hưởng cái phúc lạc sung sướng về vật chất, sinh vào nơi thì cảnh giới chư thiên sung sướng quá có thể cũng không tu được đó. Cho nên ở đây thôi, cái này nó hơi dài, thầy cũng đã giảng khá nhiều bài giảng về cái trợ niệm này rồi, Phật tử này có thể nên xem lại cái trả lời vấn đáp của thầy về cái phương pháp trợ niệm, và nghe những cái bài giảng Hòa Thượng Tịnh Không về phương pháp trợ niệm cũng sẽ thấy Hòa Thượng nói cái điều đó. Ta còn một câu cuối trả lời một chút. Một câu cuối là: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con đọc trong sách các pháp niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, phản văn niệm Phật, sổ thật niệm Phật, không có sổ thật niệm Phật đâu nhé, là sổ châu niệm Phật, chỉ danh niệm Phật, thì phương pháp nào là phù hợp với chúng sinh thời nay nhất? Ở trong kinh thì nói có quán tưởng, quán tượng, thật tướng, chỉ danh niệm Phật. Trong cái sách cổ ngày xưa, các tổ ngày xưa dạy thì có mấy pháp thôi. Thứ nhất là quán tưởng. Quán tưởng là sao? Tức là theo phương pháp trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy vào Vi Đề Hy, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật nào đó, nhìn thật kỹ đi. Sau chúng ta thì chúng ta về, chúng ta ngồi tĩnh tâm chúng ta lại như thế này, và chúng ta thì quán tưởng lại cái hình dáng tranh ảnh hoặc bức tượng của Đức Phật đấy, gọi là gì? Quán tưởng. Từ cái chỗ đó chúng ta tưởng gì, từ bức tranh ảnh ấy thành gì, dần dần thành Đức Phật thật ở đây, biết gì, biết đi, biết đồng đậy, biết cửa quậy, biết đi và biết gì, biết thuyết pháp và biết gì, biết phóng hào quang rồi vân vân. Cho chúng ta đó gọi là phương pháp quán tưởng, từ một bức tranh hay một pho tượng, dần dần chúng ta quán tưởng thuần thục thì như là một đức Phật thật ở trước mặt chúng ta vậy. Đó là phương pháp gì? Quán tưởng đến chỗ gì? Chỗ thành tựu viên mãn. Như trong kinh Vô Lượng, quán Vô Lượng Thọ đức Phật đã dạy 16 pháp quán. Các quý vị về có thể xem lại. Quán tưởng thứ hai là quán tượng. Quán tượng là tức là nhìn một cái bức tượng của đức Phật cho thật kỹ vào chúng ta đi. Xong rồi chúng ta khi vào ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật, chỉ là niệm Phật á, chúng ta nhất tâm chúng ta đi. Chúng ta ngồi chúng ta như vậy, chúng ta chỉ có nghĩ tới cái bức tượng đó. Và cái bức tượng đó hiện lên trước mặt chúng ta. Như vậy cũng là một phương pháp gì? Tu tập gọi là quán tượng. Thứ nhất là quán tưởng, thứ hai là quán tượng. Thứ ba là gì? Thứ tư là ba là Phật tướng niệm Phật. Phật tướng niệm Phật tức là sao? Cái này gì? Tức là ở trong gì? Niệm Phật bằng cái lý tính tuyệt đối. Người tu Phật bằng cái lý tính tuyệt đối là Phật tướng niệm Phật có gì? Ta và Phật vốn không hai không khác. Trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư nói gì? Phật cũng chính là tâm ta, tâm ta cũng chính là Phật, A Di Đà Phật chính là tâm ta chính là A Di Đà, chính là A Di Đà Phật. Nhân đến gì? Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chính là ta, ta cũng chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư cũng chính là ta cũng chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, vân vân. Nhân đến mười phương chư Phật cũng là ta cũng chính là mười phương chư Phật. Mà Phật đó thì không vọng ngữ. Phật đó thì không gì? Sát đạo dâm vọng vân vân. Phật thì không làm bất cứ việc ác gì, không khởi một niệm tâm ác gì. Chúng ta bảo A Di Đà Phật cũng chính là tâm ta chính là A Di Đà Phật. Vậy A Di Đà Phật không còn vọng ngữ, không còn khởi ác tâm, ác niệm gì. Còn ta làm được không? Nếu ta chưa làm được điều đó thì ta phải gì? Không thể dùng cái phương pháp thật tướng niệm Phật để thành tựu được. Nếu như Lục Tổ Huệ Năng nói gì? Một niệm gì? Một niệm tâm gì không khởi, dù thiện dù ác một niệm tâm không khởi, thì đó mới chính là người gì? Thật tướng niệm Phật. Bao giờ chúng ta gì? Một niệm tâm không khởi, dù thiện dù ác một niệm tâm không khởi, thì chúng ta gì? Mới sống được với gì? Với, và mới nói được cái câu là thật tướng niệm Phật được, mới có thể hành được cái pháp thật tướng niệm Phật được. Đây là một pháp gì? Thì dành cho các bậc gì? Thượng căn thượng trí. Những bậc đại sĩ tái lai mới có thể hành được pháp này. Còn đa số này là ở vào pháp thứ tư, quán tưởng thực tướng. Pháp thứ tư là gì? Trì danh niệm Phật. Trì danh gì đây? Có cao thanh và đê thanh. Cao thanh là niệm Phật to tiếng, đê thanh là niệm Phật gì? Niệm Phật nhỏ hay niệm Phật thầm. Đó. Trong các sách cổ ngày xưa các tổ giải thích chỉ có bốn pháp niệm Phật đó thôi: quán tưởng, quán tượng, thực tướng và trì danh. Bây giờ thì quán gì? Bây giờ thì còn có rất nhiều những cái phương pháp như là kim cang chỉ, ý chỉ, mật chỉ, rồi vân vân. Kim cang chỉ là tức là máy cái môi này, máy khẽ máy cái môi đó, như vậy gọi kim cang chỉ. Mật chỉ tức là gì? Hay ý chỉ tức là niệm thầm ở trong tâm đó. Bây giờ thì họ giải thích còn thêm những cái đó nữa. Còn thực tế trong kinh sách cổ ngày xưa, các tổ ngày xưa thì gọi là có bốn cách niệm Phật: quán tưởng, quán tượng, thực tướng và chỉ danh niệm Phật mà thôi. Bốn cách tu tập đó. Bây giờ thì kim cang chỉ, mật chỉ, ý chỉ, rồi vân vân, rồi giải thích nhiều lắm. Giải thích rất nhiều. Tất nhiên không sai đâu. Ví dụ một cái cành ngày xưa có thể nói cái gốc thôi. Gốc thì có rễ phía đông, rễ phía tây, thế là cành phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc thôi. Nhưng bây giờ có thể gì? Nói thêm gì đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc nữa. Không sai. Trên là đỉnh, là chóp là cái ngọn cây, còn dưới này là rễ cái của cây thì cũng không có sai. Đó. Cho nên thì đây thì chúng ta cũng không thể phân, không thể nói là ngày xưa nói là 4 là thiếu, bây giờ nói 7 là gì? Là thừa, cũng không thể nói như thế được. Cho nên nhưng mà cái bảo là sổ thật niệm Phật thì đây là thì không có đâu, gọi là sổ châu niệm Phật đấy. Sổ châu thế này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Như thế này gọi là sổ châu niệm Phật, tức là niệm một câu hồng danh A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lần một câu tràng, lần một cái hạt tràng như thế này gọi là gì? Sổ châu niệm Phật. Lại còn một phương pháp nó gọi là tùy tức niệm Phật. Tùy tức niệm Phật tức là sao? Có nghĩa là hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô cho đến A Di Đà Phật, hoặc hít vào niệm Nam thở ra gì niệm Mô, hít vào thở A thở ra gì Di, hít vào thở Đà thở ra Phật, À, gọi là tùy tức niệm Phật, tức là tùy theo hơi thở để mà niệm Phật, gọi là tùy tức niệm Phật. Niệm như thế này gọi là số châu niệm Phật, hít vào thở ra gọi là tùy tức niệm Phật. Và đi kinh hành á, đi kinh hành á, cứ đi kinh hành mà niệm Phật như thế, không ngồi không nằm á, gọi là gì? Ban châu niệm Phật, hay còn gọi là ban chu niệm Phật. Khi mà đạt được tam muội gọi là ban chu tam muội, hay là ban châu tam muội, hay còn gọi ban châu còn gọi Phật lập, tức Phật đứng, đi kinh hành niệm Phật. Ở bên Đài Loan có ngài Diệu Liên Pháp Sư, ngài mấy lần thực hành cái pháp này, mỗi lần thực hành của ngài là 90 ngày, 90 ngày không đặt lưng xuống chiếu, không đặt mông xuống giường, chỉ có đứng và đi thôi các quý vị, và lễ Phật thôi, lễ Phật này, đi kinh hành niệm Phật 90 ngày như vậy, không đặt lưng xuống chiếu, không đặt mông xuống gì, xuống đất. Thực hành cái phương pháp đó gọi là phương pháp gì? Gọi là phương pháp hành pháp gì? Ban chu tam muội. Đó, làm cái phương pháp đó khó lắm, không phải đơn giản. Hôm trước chúng tôi sang Đài Loan hỏi các thầy, quý thầy bên đó, bây giờ ở đây các quý thầy đệ tử của ngài có ai làm hành pháp đó không? Các thầy lắc đầu và không, duy nhất ngày xưa có hòa thượng làm được điều đó. Bây giờ có các thầy phát nguyện làm nhưng cũng chỉ làm được 7 ngày thôi. Tu bậc 7 ngày đó là quý rồi, còn ngày xưa hòa thượng là 90 ngày. Các quý vị cứ tưởng tượng xem, 90 ngày không đặt lưng xuống chiếu, không đặt mông xuống gì, xuống giường, xuống đất. Tức là gì? Không ngồi, chỉ có đứng. Không ngồi, không nằm, chỉ có đứng và gì? Và lễ Phật xong rồi đứng lên, lễ Phật xong rồi đi. Không ngồi, không nằm. Đồng nghĩa với gì? Không ngủ. 90 ngày như vậy. Không phải là những bậc đại sĩ tái lai, không phải là gì? Chư Phật Bồ Tát tái thế, tái hiện lại cái thân này để làm cái tấm gương cho chúng sinh tu tập đó, thì tuyệt nhiên hàng phàm phu chúng ta 3 ngày mà không được đặt lưng xuống chiếu, không được để nhắm mắt để ngủ thì thưa các quý vị á, lơ đơ hết rồi, đầu óc chúng ta thì lộn tùng theo hết rồi đó. Thân thể thì có thể thì mệt mỏi mà ngã lăn ra để ốm rồi đó. Chứ đừng nói là gì 90 ngày, 7 ngày thôi còn khó, 3 ngày còn khó, chứ đừng nói là 90 ngày. Đó, cho nên tôi hỏi các quý thầy bên đó, các quý thầy bảo pháp này duy nhất chỉ có hòa thượng chủ trì làm được thôi, thế hòa thượng Diệu Liên đó làm được thôi. Và các thầy cũng nói là gì, cũng nói thêm là ngài chính là hóa thân của cổ Phật. Tôi cũng tin vào điều đó. Đấy, cho nên ở đây thì Phật tử là hỏi các phương pháp tu quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, phản văn niệm Phật. Phản văn niệm Phật tức là nghe lại tiếng nghe niệm Phật của mình ấy. Đó là cái phương pháp đó. Nhưng đây là tất cả những cái danh từ là mình dịch ra mới thôi, nhưng ngày xưa là không có dịch thế này. Hoặc là sổ thật niệm Phật, ngày xưa gọi là sổ tức niệm Phật chứ không phải sổ thật niệm Phật, tức là hít vào thở ra niệm Phật, hoặc hít vào niệm Phật thở ra niệm Phật, đó là sổ tức niệm Phật, chỉ danh niệm Phật. Thì tất cả phương pháp này thì các tổ từ xưa đến nay đều tán dương khen ngợi, tán dương khen ngợi phương pháp chỉ danh là phương pháp gì phù hợp nhất với tất cả những 3 căn, thượng căn, trung căn và hạ căn, đều gì, đều dùng phương pháp chỉ danh niệm Phật để mà vào. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở trên thế gian này đều tán dương khen ngợi phương pháp chỉ danh để niệm Phật, để mà thực hành. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đặc biệt tán dương khen ngợi phương pháp chỉ danh niệm Phật. Chư lịch đại tổ sư Tịnh Tông từ trước đến nay cũng đặc biệt tán dương khen ngợi phương pháp gì chỉ danh niệm Phật. Phổ bị các căn thượng trung hạ đều có thể thâm nhập được. Bậc thượng chỉ danh niệm Phật thì được để hưởng cái quả phúc viên mãn, thượng phẩm thượng sinh của bậc thượng. Trung căn niệm Phật thì được để hưởng cái quả phúc để viên mãn của các quả vị 3 phẩm bậc trung của 9 phẩm vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Hạ căn gì? Chỉ danh niệm Phật đới nghiệp vãng sinh thì ở 3 phẩm bậc hạ, hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh. Cho nên ở đây mới nói pháp chỉ danh niệm Phật là phổ bị, là phù hợp với các căn, là được gì? Chư Phật Bồ Tát đặc biệt tán dương khen ngợi và lưu tâm tới. Nay Phật tử hỏi thì tôi cũng nói gì? Phương pháp chỉ danh niệm Phật là phương pháp gì? Phù hợp nhất đối với gì? Các Phật tử chúng ta ở thời mạt pháp này, đối với tăng ni Phật tử chúng ta ở thời mạt pháp này. Đó, thôi thì hôm nay thì câu hỏi cũng đã hết, mà thời gian thì cũng đã hết, thậm chí đã quá 25 phút rồi. Các Phật tử chúng ta xin nghỉ ở đây, và sang 2 tuần tới thì thầy có Phật sự, phải đi công tác Phật sự cho nên không giảng được. Thì các Phật tử chúng ta nghỉ giảng từ hôm nay cho đến 2 tuần tới, đến nghỉ đến hết ngày 23-24 tháng 10 âm lịch. Đó, thì khi đó thì thầy mới đi công tác về thì mới có thể tiếp tục giảng được. Thầy mong các Phật tử chúng ta hoan hỷ, và những ngày đó hoặc những ngày nghe giảng này chúng ta có thể vào trang web của chùa và nghe giảng về những băng giảng cũ, để chúng ta có những cái tiến tâm tốt hơn, không bị lãng quên những cái pháp học của mình, để đưa đến pháp hành chân thiện mỹ cho cuộc đời, cho cái sự nghiệp tu tập của mình ở cuộc đời này. A Di Đà Phật.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.